Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Chai mặn, trường chai diệt dục. Thời ban đầu, khi bước vào tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học hiền bí Phật Pháp, đa số cũng bỡ ngỡ về vấn đề chai mặn. Đây là đề tài rất được nhiều người quan tâm. Hành giả tu thiền có cần ăn chay không? Gia đình có cúng dỗ và thờ cúng mặn, thì hành giả tu thiền phải làm sao? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giải thích sự lợi hại như thế nào về tâm lẫn thân của việc ăn chay và ăn mặn. Với những hành giả theo tập quán ăn mặn, sau thời gian thực hành rồi, có điển quan thì tự giác và tự mình biết phải làm gì. Tự thức mới có giá trị, còn ép buộc không có giá trị. Khi chúng ta mở được minh cảnh đài thanh nhẹ, quân bình, không chấp chay, không mê mặn, không còn khoái khẩu nữa, chúng ta sẽ độ được vạn linh trong thức ăn. Còn trường chai diệt dục là như thế nào? Sau đây, những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về chai mặn, trường chai diệt dục. Xin mời các bạn theo dõi.
Nếu không ăn chay, tu pháp lý vô vi được không? Xin cảm ơn thiền sư.
Được, ăn mặn tu cũng được, tu một thời gian rồi tự thức. Nói cái việc làm vô lý, người ta tự cải sửa, đó là mới tiến về con đường chánh. Người tu vô vi trước là ăn mặn hết, rồi từ từ họ ăn chay hết, là họ thấy cái chuyện làm không cần thiết đối với họ nữa. Cơ tạng họ càng ngày càng yếu, độc tố càng ngày càng nhiều, họ đổi món ăn thanh nhẹ thay vì nặng trược, để cho cơ tạng được yên ổn.
Vợ chồng con tu hơn một năm nay, chỉ có ăn chay. Nhưng con có một đứa con ở Việt Nam sang mới có 3 ngày, nhưng phải làm sao cho đứa con của con ăn chay cùng với vợ chồng con? Có mùi mặn, con cảm thấy khó chịu khi nghe mùi.
Cái đó bởi vì tập quán của đứa con mình nó đã ăn mặn, mà đột ngột đổi nó không chịu. Có nhiều người ăn mặn, ăn thịt, ăn mười mấy kiếp gì đó, mà nó chỉ tu tự thức rồi mới được. Chỉ cho nó tu, nó tự thức là nó bỏ, nó không ăn nữa mới được. Chứ còn buộc nó ăn là không được, hư, nó sẽ bệnh.
Thầy, thầy con tu 22 năm mà ăn chay 24 năm mà không có kết quả gì.
Là ăn chay mà đâu kết quả đâu.
Thầy tối làm chuỗi 20-30 sâu.
Đâu có làm kiểu không? Mà học làm kiểu, bây giờ bác thấy không? Bác làm kiểu. Làm kiểu để cho ông Phật chứng. Chứ không có tu. Mà ngày nay bác qua đây bác tu bác ăn. Nó khác rồi. Nó khác nhiều lắm rồi. Chính bác đã đi một đoạn đường cũng là tu. Nhưng mà tu cái đó là vì họ làm sao mình đi vậy chứ không hiểu cái nguyên lý. Không biết chuỗi nằm ở đâu. Mà phải lấy cái chuỗi tạm để làm. Chứ còn đây tên co lửa đi mặt sau cái sâu chuỗi như thế. Sang trưng. Chữ vạn nó mở ở đây. Bàn thờ ngay đây không có đâu. Cho nên tới giờ là phải dạy công phu, lo tu. Người nào lo tu tinh tấn thì chắc chắn nó phải đúng như vậy, không sai.
Câu hỏi, có cần phải ăn trường chay không?
Ăn chay là sự quân bình trong cơ thể. Có người ăn thịt mười mấy kiếp mà họ cũng tu thành đạo vậy. Vì quân bình, cơ thể họ quân bình, nó hấp thụ được. Cái thể xác của quý vị biết trả lời, biết hỏi, có cách thử để hiểu rằng ăn chay tốt là ăn mặn tốt, thích hợp với cơ thể là không. Cơ thể ta biết trả lời hết á, mà có người không biết tìm ra chính mình, tìm ra thì hiểu được cái nào thích hợp. Cho nên có người thích ăn, đó là nó thiếu đó, nó phải ăn, ăn vô nó khỏe. Cái đó là cái luật tự nhiên.
Kính thưa thiền sư, xin thiền sư giải thích vấn đề ăn chay và ăn mặn. Người tu có bắt buộc phải ăn chay nếu muốn sớm đắc đạo?
Ăn chay không phải là thành đạo. Vì sức khỏe, bây giờ khoa học ở xứ tự do này đã đầy đủ. Cộng rau có loại axit gì? Trái cà có loại axit gì? Những cái gì thích hợp cho cơ thể chúng ta, ta thiếu, ta cứ việc ăn luôn, nó đầy đủ là khỏe mạnh. Chứ không phải ăn chay là đắc đạo đâu. Ăn chay yếu, bệnh, chết mà phần hồn không thức thì cũng là con ma thôi. Chết khỏi xác cũng là con ma, ai cứu được đâu. Họ nói cứu chứ cứu họ chưa được làm sao cứu mình. Bệnh của họ giải quyết chưa được làm sao giải quyết chuyện của mình. Cho nên phải hiểu chúng ta có óc, có sự sáng suốt. Phải suy nghĩ cho rõ ràng, cho chu đáo. Vì cuộc sống chúng ta từ tam thập thiên, tam thiên giáng lâm xuống này, thế gian, chúng ta là một điểm linh quang. Tu rồi, cái óc phát sáng rồi, mới thấy rõ. Ta là một ánh sáng trong một đấng. Hiện tại khoa học đã tìm ra cái óc con người có bao nhiêu tỷ tế bào, chứ không phải ít. Cho nên óc con người là vô cùng, chẳng ai thua ai. Sửa tiến thì chúng ta tiến theo vô cùng, thật sự độc lập, tâm thân an ổn, rõ rệt, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mỗi ngày quý vị ăn chay, ăn cái gì? Ăn rau cỏ cũng do nguyên năng của trời đất, rồi mặt trời mặt trăng ban chiếu mọc thành cây cỏ. Chúng ta phải chờ nó mọc lên rồi mới ăn. Ăn nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, chứng minh nó từ sắc giới tới. Thì toàn thân chúng ta là điện năng kết hợp đi đứng tự động mà không biết. Thì làm sai đi, tưởng tôi ăn thịt thú cho nhiều để tôi khỏe mạnh. Chứ những võ sĩ ăn thịt thú nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chết như chúng ta, chứ không có làm gì hơn được. Cho nên phải hiểu rõ luồng điển xây dựng cho mọi người. Cơ thể chúng ta là nhờ điển của trời đất. Những cái gì mà không còn điển của trời đất là chúng ta không thích ăn. Cây đưa vô miệng là không nhai được. Nó còn linh khí thì chúng ta mới nhai được. Cho nên con người tuổi trẻ có linh khí, tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp thì rất nhanh, tiến hóa rất nhanh. Trí tuệ sẽ khai triển vì linh khí nó còn đầy đủ. Người lớn tuổi hơi khó một chút, nhưng mà dày công đi rồi cũng đi tới chỗ tốt ở tương lai.
Cho nên chúng ta người tu thấy rằng tôi ăn con thú, nhưng mà tôi cầu nguyện cho con thú cũng được nhẹ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cảm thấy rằng tôi ăn thịt thú nó vọng động quá, trước khi nó chết nó cũng lo âu, ta đã đem vô trong cơ thể tôi thấy tôi ăn thịt thú tôi lo âu gì, tôi không, tôi đi ăn những rau cỏ. Chừng nào tôi có điển rồi, tôi cứu độ được cọng rau, hột lúa, rồi tôi mới mở cái thức hòa đồng, tôi cứu luôn tất cả con thú cũng được. Vì cái trường giáo dục tôi càng ngày càng mở rộng, tôi có thể độ lớn hơn. Khi dồn là tôi đã độ nó rồi, tôi chuyển ý là tôi độ nó rồi. Cho nên cái phần đó, tôi phải cần sự thanh nhẹ để tôi gom cái thần thức của tôi. Và tôi gom cái thanh điển của tôi để tôi hộ trì cho những phần chậm tiến. Người đời cũng như súc vật. Cho nên tùy hướng độ hành mà thôi. Vô vi không có bắt buộc các bạn ăn chay. Nhưng mà các bạn cảm thấy ăn chay nên ăn chay. Thế không? Rồi sau này mình có trình độ, mình không có cố sát. Nhưng mà cái duyên gặp thì mình cũng độ và mình cầu xin. Hết sức tận tình giúp đỡ anh em chúng ta đồng sống trong quả đời địa cầu mà bị tội, chứ không phải nó muốn làm con gà, không phải là nó muốn làm con bò, nhưng mà nó đồng bị tội, chúng ta đem nó vô, nó là ta, ta làm sao? Niệm Phật cầu xin cho chính nó, không phải tôi đặt vấn đề đi tìm ăn hay là thích ăn, không có, tùy duyên đó. Cái đó không có sao, bởi vì mình không có chủ trương giết nó là mình không có tội, phải hiểu chỗ này. Nhưng mà mình có tâm cứu nó, cái đó là quan trọng. Mình càng biết cứu nó thì càng biết ăn năn tội lỗi của chính mình. Mình cứu người ta mà tội mình không biết à. Mình càng ăn năn nữa, mình càng lo tu tinh tấn hơn.
Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Tại sao những người tu phải ăn chay và cạo đầu?
Họ cãi rồi cạo đầu là vì làm pháp luân thường chuyển. Hồi trước họ ăn thịt heo, pháp luân thường chuyển nó chạy lên trên lỗ chân lông, nó ngứa cái đầu, họ mới cạo cho nó bớt ngứa. Chứ không phải những người đây là cạo đầu để mà mắt người ta, không có vụ đó. vì ngứa cái đầu chịu không nổi, tôi cạo cho nó thoải mái. Kể cả nhiều người đàn bà cũng vậy nữa, họ thiền ăn thì theo nhiều quá, rồi làm pháp luân nó chạy ra nó ngứa cái đầu, họ cạo, họ để tóc giả họ đi làm, nhưng mà tối về họ thoải mái, họ khỏe, cái óc họ trên đầu họ lỗ chân lông có nhịp thở với nguyên khí của trời đất. Cho nên tu vô vi trong tự nhiên và hồn nhiên phát triển như vậy, tu một thời gian thức giác rồi, có cho miếng thịt thiệt ngon, làm thiệt ngon cho nó không ăn, vì nó nghĩ đem vô cơ tạng nó tạo độc tố và hại cơ tạng, nó đau đớn, nó không làm chuyện vô ích, và nó sẽ làm chuyện hữu ích. Nó tìm những cái thanh khiết nó ăn, cái nhẹ nó ăn khỏe, mà nó làm việc nó không bao giờ nó thấy mệt. Nó tự thức mới có giá trị, mà buộc người ta ăn không có giá trị đâu. Vì tôi sợ ông thầy quá, tôi ăn chay là nó còn nói láo. Sợ, vì tôi sợ ổng tôi mới ăn chay là tôi còn nói láo. Không phải như tôi sợ sư phụ quá tôi ăn chay tôi còn nói láo, không được. Tôi thực tâm thực lòng tôi ăn chay vì lý do gì? Rõ rệt như vậy, phân tích rõ rệt, khoa học đàng hoàng. Ăn cái nào hại, cái nào tốt cho óc, cái nào tốt cho thận, cái nào tốt cho tim, cái nào tốt cho xác, rõ ràng. Cho nên vô vi có cuộc thanh lọc. Những người nào mà ăn mặn mà hại cơ thang bị bệnh, qua vô vi ta thanh lọc rồi, nó thấy cái dơ của nó tự từ chối, nó không ăn mặn nữa. Nó ý thức được rồi, nó không tiếp tục hại nó nữa.
Con thường xong đưa câu hỏi này trước là nghe nói anh em, tất cả anh em vô vi tu, tất cả mọi người thì thầy bói coi không đúng, đó là tại sao?
Hồi trước Dương Kiệt là rượu Hennessy to mà đó, ta làm 6 câu chứ. Anh ca 6 câu rồi anh nhậu, rồi anh ăn con gà. Thấy không? Đó, anh nhậu nhẹt, anh đủ thứ hết rồi, la đà cõi này cõi nọ. Anh thấy anh say mê mùi đời, thấy cuộc đời thích thú vô cùng. Thấy không?
Yeah.
Đó, thì anh tiêu hao mà anh không biết. Anh nhậu hại gan, thấy không? Anh nói hơn thì hại thần kinh, anh hát quá thì hao hơn, anh quỷ anh mà nó may thì anh phải chết sớm ấy. Như còn mấy thằng vô duyên nó đem niệm Phật, nó không thèm nói nữa, nó thu vô, nó thu cái thanh khí vô, bồi dưỡng ngũ tạng, nó không có tiêu hao nữa, thì tự nhiên làm sao thấy được. Tự nhiên thấy rằng Kiệt năm nay nó khắc, năm nay năm dần khắc năm, mà nó nhậu như vậy là nó tiêu thôi, cho mày tháng năm là đại nạn. Hỏi chứ đại nạn gì ông, tôi có làm gì mới làm ta, tôi nhậu với anh em á, đại nạn. Chú không bị xe đụng cũng bị bệnh nặng, bị xe đó mấy hư rồi, tôi vô nhà thương, hiểu không? Yeah. Nhậu qua tới đó chú ưng vô nhà thương rồi. Còn tới cái tụi vô duyên này tới đó nó không, nó ăn chay rồi mà, nó không còn rước cái máu động loạn của con thú vào thân nó nữa, nó đâu có bệnh, thì nó sửa đổi cái tướng số.
Con hiểu chỗ này
không? Mình sửa đổi tướng số của mình hồi nào không hay. Như bây giờ con đi ăn chay đó, con nó thấy mặt mày không dữ nhưng mà tâm tôi hiền, đúng không? Bởi con thú nó mạnh hơn, cái máu nó động loạn, nó chạy vòng trong tim, trong cơ tạng của mình, nó xúi dục cái chuyện kia bằng sự tri kiến thấp hèn của nó, trả thù giận hờn rồi này kia cái nào. Bây giờ tôi cũng có nữa, tôi ăn rồi tôi đi rảnh, tôi muốn chỉ cho người tôi ta tu thôi, tôi chịu chữ để tôi thấy cái hạnh của tôi chịu chữ để tôi thấy cái nhẫn của tôi chịu nhịn nhục để tôi kiểm soát hành động của tôi. Đó thì cái tướng đổi đó. Còn hồi trước không được à? Thằng này nó mạnh hơn tôi đi cậy thằng khác quá. Ác ý của tôi chịu trách nhiệm,
yeah.
Thì tôi phải giảm thọ. Và ác ý tôi không có, tôi đâu có bị giảm thọ. Thấy chưa? Vô duyên nó đổi tướng cái rồi, thành tướng con không biết.
Thế thầy, tu có cần phải ăn chay không?
Tu ban đầu tôi ăn chay tốt chứ. Ăn chay là để đổi lại cái tình thế hiện tại của tâm nội tạng của mình, mà một cơ hội để trị bệnh, thay đổi để cho cái tâm nó nhẹ hơn, Bởi vì hồi nào giờ ăn mặn mà bây giờ ăn chay là quá tốt, đối với thể xác rất tốt. Mà ăn chay tới hiện tại bây giờ thì tôi thấy không có thiếu thốn cái gì, đầy đủ chất bổ, còn nhiều chất bổ hơn ăn mặn nữa, hữu ích hơn ăn mặn.
Cho nên không nên chỉ vẽ người ta bỏ nghề này, nghề nọ. Tâm sự thực hành tùy theo trình độ thức giác của chính họ. Họ bước qua lĩnh vực này rồi sẽ bước qua lĩnh vực khác. Cái chuyện chay mặn như tôi đã cách nghĩa cũng vậy. Nhiều người không ăn chay được, họ cứ ăn mặn và hành cái pháp này. Rồi một thời gian nào điều hòa thì tự động hóa ăn chay, lúc đó mới có giá trị. Vì họ không có trở lại nữa. Chính họ đã ý thức và họ đã bước qua con đường ô trược và trở lại với sự thanh giác trong nội tâm.
Dạ, kính thưa thầy, chứ con có người bạn đó thì họ đã tu một phương pháp của nhà trường pháp khác, và đồng thời cái người này ăn chay rất là kỹ lưỡng. Ví dụ như khi họ đi ra restaurant hay là khi nào mà có đụng một chút mỡ vô cái món ăn của họ thì cái người bạn con không có ăn, nói rằng mình ăn chay mình không được ăn những cái thứ đó. Còn người ta hỏi con là ok, còn anh như thế nào? Thì con nói rằng nếu cái tâm mình chay thì thật sự ra mình ăn mặn cũng là chay. Và nếu trường hợp gì cần thiết, ví dụ như bây giờ người ta xào một món đồ mặn, thì nếu anh ăn chay thì anh gấp mấy cái thực phẩm rau cải anh ăn thôi, anh đừng ăn cái thịt cá thì được rồi, chứ đâu có cần phải khi dính miếng mỡ là anh nói ra anh đang mặn. Cái điều đó có đúng?
Đó là chứng minh vị trí người tu hành chưa tới trình độ. Tới trình độ thức hòa đồng mở thì đâu có chay mặn. Cái gì mình cũng phải độ, phải dẫn tiến. Luồng điển của anh vừa đưa qua ba tắc lử là nó đã rút lên bộ đầu rồi. Anh ăn con gà nó thành thiên kế mới là tu chân chánh. Con ăn chay mà chấp này chấp kia chấp nọ là tự làm yếu phối thần kinh của mình, không chịu dấn thân cứu độ chúng sanh, cũng là một lầm lỗi chưa biết nguyên ý vô sanh.
Tụi con sẽ ăn chay mà ba chồng con còn làm, thế nhiều khi cúng dỗ trong nhà con thì con muốn làm chay thì con sợ mặn thì có tội, với sợ những tiền người chết mang tội thêm, mà mỗi lần làm chay thì ba con cũng không vui. Thì con làm sao?
Thì bây giờ mình làm phần mặn cho ông ăn đi.
Không có cúng
hả?
Phần không có cúng.
Muốn cúng cúng không sao, cái chuyện đó không có cái gì quan trọng, không có gì quan trọng. Đừng có chấp, ít nhất phải làm cho ông già chưa ha, trong khi gia đình cho nó vui vẻ đi, có sao. Những người vì cố chấp để chay mặn nó thấy mình lộn xộn, cái kỳ thật không có cái gì hết. Con thú nó con nguyện nó hy sinh thì để nó được tiến hóa thôi, thấy không? Còn cái gia đình đó, mình làm sao giữ cho nó hòa khí. Lúc mình ở riêng thì khác, ở chung thì nó làm vui làm người lớn ha, khi hiếu đứng đầu. Thì hiểu cho đó không? Không nên làm cho ông cụ buồn. Cái chữ hiếu đứng đầu, cái chuyện đó không sao đâu. Đạo Phật đó, chuyện nào thì cố sát mới bị. Cái này vì hoàn cảnh, một mặt chị tu để chị ảnh hưởng ông già, lần ông thấy tánh tình chị thay đổi tốt, biết hòa, biết thương yêu, thì lúc đó mới hỏi tới học. Thì mình cốt yếu mình còn nghĩ đưa cái đạo vào tâm nè, thì có đi ra không? Đó, chứ đừng có làm Phật làm, Phật làm thì nó càng ngày càng xa đạo rồi. Ta cố chấp là càng ngày càng xa đạo là mình có tội.
Tu vô vi tại sao phải ăn chay và diệt dục?
Ăn chay là cái tâm chúng ta thấy rằng sát sanh hại vật quá nhiều. Con vật nó có gia đình, nó có sự yêu thương, chúng ta không nỡ giết nó nữa, chúng ta mới có cơ hội phát triển tâm từ bi của chúng ta. Con diệt dục là để cho con người nó lành mạnh, cơ tạng yên ổn, tham thiền tốt, ấp trí sáng tâm minh.
Thế nào là một cuộc sống tâm linh hoàn hảo tròn đầy? một cuộc sống tâm linh hoàn hảo, họ trường chay diệt dục thực hành pháp lý khoa học, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, là lúc nào cũng an lành, chẳng có sự gì rắc rối. Ở đây có bằng chứng rồi, thấy rõ anh Mạc La Pu Sê trước kia là một người nghiện a phiện, hết chất độc, nhưng mà ngày nay anh tu rồi, anh không nghĩ tới tình tiền duyên nghiệp, lúc nào nhìn mặt anh cũng an lạc, không có gì khổ sở hết, mọi người đều quý thương anh.
Điều muốn cầu đạo giải thoát đều phải trường chay diệt dục, nhưng chúng con lại khác thường, là vừa đời đạo sống tu, cho nên vẫn lẫn quẩn trong vòng không thể trường chay và không thể diệt dục. Nhưng với pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, có đôi lúc thầy lại khuyên tất cả mọi người phải trường chay và ý thức diệt dục. Cũng có đôi lúc thầy bảo quý vị hành đi rồi trường chay và diệt dục sau. Như vậy là tùy theo căn cơ của bạn đạo, tùy theo lúc sự dạy đại của bạn đạo, thầy cho phép như vậy hay sao? Xin thầy minh giải.
Tùy theo trình độ tiến hóa, chúng ta có một thể xác vô sanh tại trần mà đang tiến trong chiều hướng tiến hóa của tâm linh và thể xác. Cho nên không buộc người ta vào một cái giới nào, rồi khi đó họ sẽ bỏ cái giới đó, họ sẽ còn phản lại mạnh hơn nữa, thì cái nghiệp họ càng nặng hơn. Cho nên tu pháp lý vô vi là văn minh pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, làm cho thuận tình hợp lý từ cơ tạng tâm thân, không có cấm ai lấy vợ chồng. Toàn là đạo, phải học để tiến, phải biết sự yêu thương, biết sự giá trị. Còn những người trường chay diệt dục là những người đã quyết tâm tu thoát khỏi khối óc rồi, không còn dính líu cơ tạng nữa, nên trường chay diệt dục thì nó đỡ lo hơn, cái đời nó giảm bớt, nó không có đòi hỏi nhiều, không có sở phí. Quyết tâm tu là đâu có phí tổn nhiều, cho nên phải trường chay diệt dục cho nó thanh nhẹ và cái óc nó dễ mở hơn, là đối với người quyết tâm tu giải thoát. Còn những người thấy rằng vô vi tu hay, tôi hồi nào giờ tôi đi học dở, tánh tôi hung hăng, bây giờ tôi tu vô vi tôi đỡ rồi, nhưng mà tôi phải sống với cuộc sống của đời, của xã hội, thì tôi phải tùy theo xã hội, nhưng mà tôi không làm quá thái. Cái tôi nhờ cái gì mà ngăn chặn được sự quá thái của tôi? Tôi nhờ cái pháp, tôi phải hành đúng pháp, ngày như đêm hành đúng pháp, thì tự nhiên nó ngưng bớt những hành động hướng ngoại, rồi rốt cuộc nó cũng trở về trường chay diệt dục. Trường chay là gì? Tâm nó không nghĩ xấu người khác, là tâm nó không động. Biển cho lặng minh châu mới phát, nghĩ xấu người khác là tâm mình động. Cái tâm nó càng ngày càng thanh tịnh. Rồi tại sao nó mới diệt dục? Khi mà cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy nhắm mắt thấy ánh sáng rồi, thì nó coi cái cảnh dục không phải là cái cảnh thật của nó. Đó là sự trần trượt của thực phẩm mà thôi, không phải là cứu cánh. Cho nên nó trở về cứu cánh sinh tồn, phần hồn nó được sinh tồn vui vẻ. Chân ngôn nó xuất khoa, xuất phát độ tha, một lời nói nó thất tỉnh người ta, đó là vàng. Cho nên tùy theo trình độ mà học, trên pháp lý vô vi mở rộng, nam phụ lão ấu đều học được. Như chịu thiền thì lần lần nó mới mòn nghiệp tâm, nó giải lần lần, nó tiến hóa tới sáng suốt thanh nhẹ tự thức. Lúc đó nó mới thấy rằng trường chay diệt dục là giải thoát thật sự. Nó phải tới trình độ đó nó mới làm được. Còn người chưa tới trình độ đó buộc người ta giữ cái giới đó thì chỉ tạo cái uất khí trong tâm, phản loạn. Và tự đầu óc nó sanh ra những cái chiến thuật hại người chứ không phải cứu người. Những cái lý luận bất chánh là chiến thuật hại người. Mà chính hại luôn nó tội nghiệp vô cùng. Cho nên pháp lý vô vi để tự do, tu đi. Người nào muốn lên thiền viện tu thì phải giữ lề lối của thiền viện để tu, là đem lại hòa khí cho chung. Còn người nào tới thiền đường nhận pháp về là phải hành, là lập lại trật tự hòa hợp với chấn động cả càn khôn vũ trụ để tiến qua. Cũng không khác gì một sinh viên của vũ trụ. Chứ không phải các bạn tu đây rồi dốt đâu. Tu rồi nó sẽ khôn, nó sẽ thông minh. Nghe một lời nói của con nít, mình cũng hiểu được chân lý. Nghe một lời nói của một cô già, mình cũng rất thâm thía, thấy rõ vị trí tiến hóa của người. Tuổi trẻ mà moi được khối óc ra, tu để khai mở tâm linh của chính mình, thì giúp đỡ biết là bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Cho nên trời Phật cũng cảm động nhất là tuổi trẻ chịu tu, chịu thức mới là thật. Vì tuổi trẻ ít gian dối hơn những người đã sống từng lường gạt người, nó có thể khôi phục cái tập quán đó. Mà tuổi trẻ nó trong lành nhiều hơn, mà nó chịu dấn thân sửa cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, thì nó là dũng mãnh. Nó hiểu được nguyên lý vô sanh là thấy nó vinh quang và thanh nhã, không có mê chấp nữa. Cho nên lúc giảng nào của tôi tùy theo trình độ, vô vi cho tất cả, không phải vô vi cho một nhóm người, cho một phe phái, vô vi cho một người, tức là một tiểu vũ trụ. Khai sự chuyển hòa đồng với đại la là vậy. Cho nên giá trị của quý vị là vô cùng, chứ không nên kỳ thị lẫn nhau. Anh em tu kế trước người sau phải dìu dắt bàn bạc, nhịn nhục học hỏi, là chúng ta gặp được thầy rồi. Không cần phải đi gặp một ông thầy 8 mới được. Nếu chúng ta gặp được cái pháp mà chúng ta chịu tu là chúng ta mở ra không thua thầy 8. Tuổi trẻ mà tu mà mở ra là không thua thầy 8, tôi bảo đảm như vậy. Chứ không phải thầy 8 là quan trọng. Cũng là con người khổ hạnh tu học trên 35 năm mới thâu góp được chút đỉnh, nói rõ cho các bạn nghe để các bạn tự thức và tự chủ, và tự hướng lại cái của từ nhiều kiếp từ bây giờ. Chứ các bạn không phải nhà nghèo. Đừng nghĩ mình nghèo. Mình giàu có lắm trong ấp. Giàu lòng tha thứ thương yêu là các bạn sẽ là một người giàu vinh quang ở tại mặt đất. Ánh sáng từ bi là ánh sáng sự thật. Mọi người là ánh sáng đang bán chiếu trên mặt đất này. Căn nhà này là cũng tâm từ bi xây dựng, chứ không có tâm từ bi không làm được. Phải hiểu cái nguyên lý, chúng ta tu phải hiểu cái nguyên lý. Mà nguyên lý sanh tồn, rồi chúng ta mới biết hiếu là cái gì. Muốn hiếu cha mẹ thì phải biết lo cho thân thể, lo khối óc. Trang bị đâu đó cho nó có trật tự. Trong đường lối tu hành là đem lại sự trật tự. Khi mà các bạn biết tu trật tự cho các bạn là người tự nhiên, là người trung hiếu, chứ không phải người phản loạn, chắc chắn như vậy. Tu đàng hoàng là một người trung hiếu, còn tu ngồi núi này dòm núi nọ là con người mất trật tự. Phe này cũng nhập mà đảng kia cũng vô, rốt cuộc rồi phe nào cũng bỏ mà mình cũng mất luôn. Chúa cũng là hay, mà Phật cũng là hay, mà mình không hiểu chân lý của chính mình. Chính mình là người bỏ rơi mình. Cho nên người tu vì có bằng chứng. Các bạn tu đúng đắn, thực hiện đúng đắn, mắt các bạn sáng, ngay thẳng, trật tự, không gian dối. Đó là người tu thẳng, tu pháp lý vô vi. Còn người đọc sách xưng danh tu pháp lý vô vi là chỉ lý luận trong một khía cạnh nào thôi, nhưng mà thực ánh sáng từ bi cấp trong câu cặp mắt không có, mặt mày không tươi, tâm không an, tâm vẫn nóng, cơ tạng không điều hòa. Chút xíu đó là các bạn đo lường để học. Trên đây tới 2000 năm nhiều người, nhiều đạo nói hay lắm, nhưng mà làm không được, gây bệnh hoạn cho chính họ mà không hay. Nhiều người đang bệnh vẫn nói pháp lý vô vi, bệnh lắm, tâm bệnh nặng lắm, nhưng mà cũng nói pháp lý vô vi mà không tới đâu, thiếu gì. Nhưng mà tôi mong rằng những người đó nói càng nhiều càng tốt, rồi càng gặp những ân sư độ họ.
Thưa Thầy, con Nguyễn Văn Minh. Thầy thường nói pháp lý vô vi là đời đạo song tu, mà đời không thoát khỏi sanh lão bệnh tử, đó là định luật của Thượng Đế. Vậy muốn sanh phải có dục, mà Thầy có nói phải diệt dục, vậy có đi đúng con đường của Thượng Đế hay không? Xin Thầy thưa dạy.
Diệt dục mà hướng thượng, diệt dục thể xác, tâm thức hướng là hồi sinh về thiên nhiên. Phật dạy đó là điều về linh hồn tiến hóa. Còn người mà ôm xác không hiểu được linh hồn, tôi cần sanh thì tôi phải dục, tôi cũng có sanh. Đó là luật của Thượng Đế, đổ thừa. Cái luật đó, cái đó là quả cấm. Chúa đã nói, ăn cái đó khổ lắm, tức là quả cấm.
Anh nhận tay cấm.
Hả? Cái cấm.
Thì là giờ này thì cũng đủ với này hết rồi.
Bây giờ qua về cái phần cái tánh, tánh tình, thì trong các cái tánh tình có vấn đề dục. Một tuổi trẻ nhiều năm tu mà vẫn chưa được diệt dục được, như vậy làm cách nào để diệt dục?
Ở đây chỉ có pháp luân thường chuyển là giải dục giới. Cương quyết làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy cực tung lên bộ đầu. Đêm đêm làm như vậy sẽ giải rõ ràng. Khi nó giải các bạn thấy nghe cái xương sống nghe cục 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 rồi. Nó thông, nó sung, nó không nghĩ tới cái dục, và nó dục tiến thiên đàng, muốn đi về trời, không có muốn ở thế gian kia mà đau khổ. Cho nên cứ vợ để con sanh nghiệp rõ ràng, mọi người ở thế gian thấy rõ, gánh một gánh nặng triệu mà không giải quyết được. Đó là luật quá quá sanh sanh của trời đất. Thần kinh bộ gan chưa ổn định, cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực cũng giúp đỡ cho bộ gan càng ngày càng thanh nhẹ và bớt nóng giận. Cho nên tôi vô vi một thời gian rồi mình tự thử chọc họ, họ có chửi không, họ chửi có thương mình có giận không, và rốt cuộc không có giận ai, thấy thương mọi người. Nếu mà chửi nặng chừng nào mình càng thương chừng đấy, vì mình thấy đối phương đang mang bệnh chưa tháo gỡ được.
Thầy, một cái ăn chay thì mình biết những cái thức ăn bạn đó là thịt thú có trực khí nhiều, mà con phải nấu cho ông chồng con nào, tại vì ông thích ăn. Mỗi lần con làm đồ ăn thì ông con làm.
Người nấu không ăn thì cũng như ăn, hít cái mùi đó cũng như ăn, vô bản thể mình trượt thôi.
Thành ra mỗi lần mà mỗi ngày con phải nấu cơm cho mà con không biết đi đâu được thì con chịu.
Con phải chịu thì làm sao? Mình học nhịn nhục luôn.
Nhưng mà không phải nấu mà đi mua sẵn rồi về có sao không?
Thì cũng vậy đó thôi. Mình về mình thiền nhiều hơn. Hoàn cảnh bắt buộc bây giờ phải làm sao? Hoàn cảnh nó bắt mình phải nhịn nhục. Rồi mình thiền nhiều hơn để hóa độ những cái phần mà theo chồng mình cũng như theo mình rồi. Thấy không? Âm khí nó theo mình thiền nó mới hóa giải được. Cái gánh nó cũng nặng lắm á. Nó nhẹ đâu. Tu hoài không tiếng là vậy.
Biết vậy là thầy mà cũng không làm sao. Con cũng không biết làm sao.
Ráng tu thiện tâm hướng về Phật, niệm Phật nhiều, tu nhiều, hành pháp nhiều, vậy là giải quyết. Làm thinh vậy mà lần lần rồi cái chồng à thôi chỉ tôi tu ra rồi. Có nhiều người vậy tự nhiên tu à. Cái tu là tự nhiên của họ chứ không phải bắt buộc. Càng bắt buộc mà càng giới thiệu nó càng ghét. Càng ghét mà nó càng biện hộ cho chính nó chống trả đủ chuyện hết. Mình để tự nhiên nó mới sinh tục.
Con có ác không? Con hiểu con có ác chỗ nào không?
Mình không biết, con biết con ác.
Mà hồi đây giờ con ăn gì?
Ăn cá không?
Ăn thịt ăn cá. Con thịt con cá với con heo nó muốn sống không?
Con bằng sẵn đi chợ mà ăn
không? Nó muốn sống, à, thì bây giờ con ăn nó người ta mới làm người ta bán nha con. Con là ác nhân mà giết thú.
Nếu mà...
con cũng tưởng là con hiền.
Mình có chồng có con mà đâu ăn mỗi ngày mà nuôi quá là phải ăn thịt ăn cá.
Đâu phải mần quá, con mần quá là cái gì đâu khác. Con ăn ngày cũng ba bữa mà con ăn rau ngày cũng ba bữa mà con lại không có bệnh. Mà con ăn thịt chừng nào là con bệnh chừng nấy. Bệnh sân si, bệnh hơn đua thứ bệnh hết. Mà nghĩ ăn cơm với rau rồi nó nhức đầu. Nó làm cái bộ gan nhẹ. Nó có cái diệu pháp để cho nó điều hòa cơ tạng. Con mình ăn thịt vô nghĩa là con thú nó chết nó tức lắm. Phải không? Những cái dòng linh nó theo con đó. Sao? Chỗ nào con yếu là ép, đã thù. Mà con thử con ăn cơm với hộp kê chừng tuần lễ coi thử. Đầu nó hết chứ. Sao kỳ á? Ông này ông chỉ gì đâu mà không có tốn xu nào mà hết. Tại vì con thanh lọc được. Con có bị bó. Con muốn đòi ăn cá nhiều, con không đòi ăn gia vị. Con có ép cơ tạng con. Cơ tạng con nó êm mềm, nó dịu. Mà con ép nó quá nó phải hư. Thì con phải dùng cái diệu pháp đối đãi nó. Thì nó mới điều hòa. Nó mới mở cái tâm con ra. Nó mới thích hợp cái lượng từ bi của trời Phật đã cho con. Thì lúc đó con mới vui chứ. Cái này có nghịch mà. Nghịch thiên. Ông trời kêu sanh con ra thương yêu con lắm. Con đừng làm điều ác nha con. Nhưng mà cả ngày từ sớm mơ tới chiều ác không mà lứa nói bình hiền. Giết con này để giết con kia mà không có gớm tay. Thấy không?
Con gì ăn chay?
Ăn chay là tốt. Ăn chay là nó hết bệnh.
À
đó. Thì con là ác nhân.
Bây giờ con mất thịt nào giờ?
À thì ác nhân hại thú.
Thôi
xương người ta chắc thành núi là tội con nặng người ta tay trời.
Không, con không làm nhưng mà người
con ta... làm mà người ta làm con ăn.
Không, nhà con làm, không
có
làm.
À, thì nhà con làm
thì
con ăn.
Ăn
không có tội. Con không ăn ai làm?
Thầy nói nhớ thầy. Không, vậy con. Thầy bệnh.
Đâu, không có tự nhiên hết. Có nguyên do chứ không có tự nhiên.
Có
như
là con biết bị bệnh mà tự nhiên bệnh.
Ờ, không, thì lâu ngày mà. Lâu ngày. Nó yếu rồi nó mới làm con thu. Nhưng mà... càng ngày con ăn nhiều chừng nào nó thành cái sức mạnh nó phản kháng lại. Sao? Nó giật lại con. Bây giờ con bớt lại, con lui lại, con ăn cơm với rau. Chừng tuần lễ con thấy con nhẹ nhàng rồi.
Con ăn rằm với 15, con có ăn. Không,
ông trời không có hứa hẹn con rằm với 15. Nó cái tâm con phải sạch. Còn người đời xạo nói tôi rầm, tôi ăn chay, tôi đàng hoàng để tôi lừa gạt người ta. À, tôi ngày đó tháng đó ăn 10 ngày, tôi đàng hoàng, tôi tu mà. Lừa gạt người ta mà chính nó lừa gạt nó. Thầy tục tâm.
Mà như con như thầy nói con thiếu dinh dưỡng mà con không ăn bổ, con thiếu dinh dưỡng.
Thiếu gì? Chất bổ. Chất bổ nằm ở đâu con hiểu không?
Thiếu dinh dưỡng.
Cái gì là bổ con hiểu không?
Thịt cá.
Quân bình
là dinh dưỡng. Còn cơ tạng con không có quân bình. Bây giờ con ăn miếng thịt gà, chút nữa con miếng ăn miếng thịt bò, chút nữa con ăn cá, chút nữa ăn con gà, rồi chút nữa con ăn con tôm. Vô trong đó nó ứ động, 12 tiếng đồng hồ nó chưa có tiêu. Mà khi nó không tiêu là nó lên men. Nó lên men nó làm bộ tiêu hóa con hôn tốt. Nhức đầu. À, nhức đầu. Hết muốn ăn uống rồi buồn lắm. Bộ tiêu hóa không có điều hòa. Có người sống là nhờ bộ tiêu hóa, mà bộ tiêu hóa không có điều hòa là hư hết rồi, sống gì. Thấy không? Cũng như cái xe hơi ngạt xăng là chạy đâu. Người ta rồ ga là nó phóng nó chạy, mà con rồ ga nó cà chẹt nó chạy không tới, nó chạy gì. Là con không biết làm chủ xe, có xe không biết xài, không biết điều khiển làm hư cái xe mất nữa.
Con ăn bớt
cái xe. Bớt lại, con bớt cho nó sạch sẽ lại.
Thì ăn mặn này, em xích mía thì xuống không thấy đầy người, con nó là những sâu bọ, côn trùng trong người.
Trong người là âm khí không à? Mặn. Âm khí không?
Thì nó đã triệt hết những phần này.
Ăn mặn là không khác gì chơi với ma. Ăn mặn là ăn xác chết á, xác chết con thú chứ gì đâu. Vậy thì kết quả là chơi với ma chứ có gì đâu. Tánh tình thay đổi lạ thường lắm. Con ăn chay thời gian, con đi ăn mặn thời gian rồi tánh tình nó khác, hung hăng dữ lắm. Muốn hơn người ta không à? Phát triển đủ chuyện không à? Âm khí hạ giới mà.
Mình ăn nó là nó sống với mình. Mình giết nó không theo mình thì không chạy đi đâu. Nhưng mà cái đó người ta không hiểu, nó là của quyền thánh thổ. Không phải muốn giết con thú nào giết. Rất nhiều cái chuyện lắm. Cho nên người tu thì cứu thì quyền thánh thổ được tắt, được thăng hoa, được đi lên là vậy. Nó cũng liên hệ trong cái cơ thể của mình. Cũng như đồng thấy gà, nhưng mà có con thì mình thích ăn, mà có con mình không thích ăn. Cái chuyện mình rước vô là một cái chuyện được. Mà mình tu thì đồng giải đồng niệm. Cho nên cái người tu người ta ý thức rõ, người ta ăn chay người ta không thích ăn mặn. Vì sao? Ăn chay nó cũng trượt chứ không phải thanh. Nhưng mà nó ít trượt hơn con thú. Con thú nó có máu đậm đỏ, nó đồng với cái máu của mình. Nó gây nhiều sự phiền phức trong cơ thể. Người ta không muốn. Mà chuyện nào ta thanh sạch rồi, ta có thể cầu nguyện và cứu độ cho chúng nó được.
Sống vui chết sướng, cuộc sống mà buồn chết buồn lắm.
Nhưng mà ông ba giữ của nó lúc mấy năm là sắp chết, cực khổ đâu.
Cực khổ, bị mổ,
dạ.
Bị mổ.
Mà đau rồi còn cứ lo là người ta ăn cướp tiền mình này chứ. Hồi xưa là
ăn thì con thú cho nhiều mà không biết con thú là con người bị đọa. Rồi chặt cổ nó, giết cổ nó, ăn cổ nó, rồi cái ngày mà mình sắp chết là phải bị mổ nha. Dạ. Lấy đau đình hả? Phải mổ. Cho những nhà thương nó mổ như mổ gà vậy.
Kính thưa Thầy, con có một điều thắc mắc. Tại sao tất cả mọi người Thầy khuyên là nên ăn chay, mà riêng có con Thầy lại khuyên con nên về ăn mặn? Thì đấy, cái điều đó con cứ suy nghĩ mãi.
Con đó hòa tan với gia can, dạ. Và ý lực tu học của bác có, dạ. Thì bác hòa tan trong đó mới dẫn nó ra được.
Yeah.
Nếu mà không chịu vô trong khám tù, vô khám tù không chịu ngồi chung nói chuyện, làm sao mà nó đi theo mình đi ra?
Yeah.
Cho nên mình phải có cái kinh nghiệm đó. Và nó bắt tu từ Việt Nam,
yeah.
Đã có cái ý lực đó.
Yeah.
Mình bây giờ dấn thân độ đời.
Yeah.
Có nghĩ dấn thân độ đời thì đem mấy đứa con nó trở về với thảm nhẹ. Chứ ngồi đó nó tu rồi tôi muốn mấy đứa con tu đâu có được.
Yeah.
Mình hòa với nó mới cùng đi với mình.
Dạ, con đọc cũ sao con thấy trên bao thấy nhà con có nuôi con cá bự như vậy thầy.
Ừ.
Sao cái lấy gặp được phúc bỏ vào tủ, nhưng mà lúc mà em con lấy ra đó, thì sao con thấy em con lấy ra viên cánh tay người ta.
Ừ.
Con mới nói ủa sao người ta mà người.
Ừ.
Mà như vậy rồi đứt sinh lợi sao.
Ừ.
Mày làm gì thấy ghê, thấy cái lông nó dài vậy thầy.
Ừ.
Cái giết nó sợ quá rồi mà. Ừ. Con nói em con nó đâu có sao đâu, để này mấy ngày không ai đâu bắt nó. Ừ. Giết con nó có thằng con có nói thôi tôi giết thằng nó má của ông cái tay không mà.
Ừ.
Mà sao con giết con ba con thấy vậy bắt là con mắt nó ủa hoài này. Ừ. Giật mình thức dậy vậy con sợ luôn. Cái gì kìa?
Cái chim bao là cái chuyện hồi xưa không phải chuyện bây giờ.
Yeah.
Ừ, đừng có để ý vấn đề đó.
Không có sao hết thầy.
Không sao hết.
Yeah.
Nhưng mà chị muốn tránh cái vụ đó.
Yeah.
Thì bắt đầu chị phải ăn chay.
Yeah.
Và đúng cho rồi. Chị có cơ hội để ăn chay để tránh.
Yeah.
Cái trượt ở trong. Yeah. Mình
thường thường thì con ăn thứ ba thứ sáu.
Ừ.
Mà nay con ăn cũng 20 năm rồi.
Ừ.
Nhưng mà rồi mới từ 4 năm ngày nay thì con nằm không thấy gì.
Ừ, gần chị chán rồi chị phải ăn chay. Ăn chay thì nó đỡ cái vấn đề đó.
Yeah.
Ừ. Đổi đi hả? Tôi nói thiệt như là mình thấy những ngày kia kia nọ trong mình á, con thú nó là một tội hộ.
Yeah.
Chứ không phải con thú luôn, bắt buộc phải phục vụ cho chúng mình đâu.
Yeah.
Cho nên mình ăn nó là mình đã ác rồi.
Yeah.
Thì rước cái trực của nó.
Yeah.
Và không có giải thoát cho nó, không tu không giải thoát cho nó được, thì nó cô động, lúc đó nó mới biến ra cái hình nghệ. Đó là cho mình có nhiều người thấy được còn phước.
Yeah.
Nhiều người không thấy và tiếp tục mang cái nghiệp sát còn khổ đó. Cho nên thấy được, nhiều người thấy được rồi mới tự nhiên người ta đổi, người ta không ăn.
Yeah.
Là thấy con thú là sợ, bị con thú là con người.
Yeah.
Con cá cũng là con người, bị đọa mà thôi. Con tôm cũng vậy. Đây là chị thấy những cá tôm có thể hiện lên trên bờ mà đi thế rồi sẽ đi tới một cuộc biến thiên này, sẽ đi tới tất cả con thú đứng dậy đi những con, chứ không phải là hiểu lầm là muốn giết sao giết. Cho nên gần đây lần người ta mới tu, và chính người ngoại quốc bây giờ người ta cũng ăn chay rất nhiều. Nhiều người ngoại quốc giàu có rồi bệnh hoạn quá rồi bắt buộc họ phải ăn chay trừ. Ngay Canada họ cũng ăn chay, không ăn gì. Ừ. Bên Mỹ to là nhà giàu ăn chay, chuyện tới vậy. Những võ sĩ bây giờ cũng cái gì mà rau cỏ dưới biển để ăn, mà ăn rau cỏ dưới biển thấy con người nó còn mạnh hơn là ăn thịt chắc, là bà bớt bệnh nữa. Rồi đó là một cơ hội để cho chị thức tâm thấy rằng con thú không phải là con thú, chính là một tội hồn bị giam. Chứ đừng tiếp tục ăn đây rồi sau này cái nghiệp quả khó rồi. Tôi nói thiệt, bởi vì tôi không nói rằng tôi tu giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó nhiều. Thành ra lúc tôi tu đâu có dám ăn. Tôi chỉ ăn chân côn trái cà mà tôi xúc ra được, sau này thấy rõ hình thù của nó. Tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại trước đó để cứu. Nhưng độ chứ không phải là hưởng, chúng tôi không dám hưởng. Bởi vì mình đã làm qua cái kiếp đó, con thú mình đã dừng rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Là tâm hồn mình được sửa nhẹ.
Yeah.
Thấy không? Là khi mà ý thức cái đó là đi đến một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên. Nhưng mà nó đỡ, cây cỏ nó cũng có sự đau khổ. Nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi, dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ, à, hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó. Thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn, mình phải lan rộng cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Nhưng chư Phật, chư tiên, trưởng đế đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đau khổ quằn quại trên mảnh đất này. Thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được rồi, ăn năn. Chứ còn không ăn năn không kịp. Thì thấy không? Ai ép mình, ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập. Còn thu nó cũng chỉ có bao nhiêu. Nó cũng một tội hồn bị đày đọa, và nó sẽ bao thù không biết bao lúc. Cho nên cái nạn đi tìm chúng ta, chứ không phải chúng ta tìm nạn. Khi không nó xảy ra việc đó, làm cho gia càng tự vật hộ.
thấy chưa? Rồi tôi nói rằng tôi hồi nào giờ ăn lành ở hiền, nhưng mà tôi giữ ai biết đâu. Thì thấy không? À mà kiếp này mình giữ mà mình cũng không hay. Mình có cái miệng chút xíu đó mà giết biết bao nhiêu con thú. Chắc đồng tiền mua biết bao nhiêu loại thú để ăn, để dưỡng thân. Mặt mạp ấm mình nhưng mà không biết sửa mình. Là mình là một tội hồn trong một những tội hồn. Thấy chưa? Càng nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta ý thức sửa chúng. Ăn phần nhẹ và để cứu phần. Cái phần đó nó cũng có sự tiến hóa của nó. Thì thấy cây cỏ cũng đang tiến hóa rồi nè. Bông hoa cũng đang tiến hóa rồi nè. Chứ không phải không có sự tiến hóa. Mà sạn cát cũng vẫn tiến hóa. Thì thấy cát làm cái ly. Nếu mà không nó không chịu đựng đau khổ mà làm sao nó tiến tới thành cái ly. Mà cái ly bây giờ là gì? Nó cũng là cái hạnh Bồ Tát phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp. Trình độ nào cũng có thể sử dụng nó được. Mà trình độ nào nó cũng vui vẻ phục vụ. Mà trong lúc nó tiến qua từ hộp cát mà nó anh là một hộp cát, sau này anh sẽ trở nên cái ly, nó đâu có tiến. Nó không tiến.
Thưa thầy, ăn thịt là được nếu ta nhập, nếu ta nhập rồi làm sao?
Ta
nếu ta nhập rồi làm sao?
Nếu mà nó là được thì chúng ta có pháp. Bởi vì pháp luân thường chuyển thì từ trước nó phải trở nên thành. Cho nên cái đạo luân nghĩa không bắt buộc người ta ăn chay. Nó có bắt buộc. Bắt buộc người ta làm pháp luân thường chuyển. Từ mặn nó thành chay. Và sau này họ nghe Thượng Đế giảng chân lý rồi họ ăn ồn ồn, họ ăn chay vậy thôi. Kỳ thật là dung chí từ nào giờ cứ ăn mặn thường vậy thôi. Mà lại cứu được, là pháp luân thường chuyển, là giải nó ra. Nhưng mà nhiều khi người ta cảm thấy rằng tôi ăn rau nó nhẹ hơn, đỡ lo hơn. Chứ còn ăn con thú người ta lo nhiều hơn. Phải niệm Phật nhiều, rồi phải tối công phu. Phải chiều cũng phải công phu để đổ cho nó. Bởi vì nó hy sinh cho mình được ấm no để gì? Để đổ lấy sự tiến hóa của tâm linh. Thành ra cái chuyện ăn sẵn mà làm pháp luân thường chuyển là không có sợ. Còn nhiều người mà không có biết làm pháp luân thường chuyển á, ăn mặn á nó càng ngày càng kém. Nhưng càng vấn thêm.
Con xin phép con nói cái ý của bà Năm. Bà muốn hỏi cái câu này là bà khuyên người ta ăn chay nhưng mà có người ta nói vật dưỡng nhân là phải ăn con thú để sống. Nhưng mà bà Năm mà muốn nói, có người nói rằng vật dưỡng nhân là nó giúp mình đại khái như con gà nó gái sáng hay là con chó giữ nhà. Người ta muốn nói hai câu đó là, vậy là cái câu nào đúng hơn?
Cái vật dưỡng nhân là đúng, bởi vì như tôi cách nghĩa đây nãy giờ con vật dưỡng nhân tùy duyên của nó. Kiếp trước nó có hại mình, ngày nay mình mới có cơ duyên độ nó. Ăn nó mà không biết trì niệm, không biết cứu nó thì nó sẽ bị kiếp sau nữa. Thấy không? Mà mình cũng có thể bị liên lụy ở chỗ đó. Tốt hơn chúng ta ăn chay. Mà ăn chay cũng phải cầu siêu cho vật. Vật nào? Rau cỏ cũng là vật đó chứ. Nó có sự sanh tồn. Thấy không? Nó cũng sanh trụ hoại diệt như mọi chúng sanh. Thì chúng ta ăn cộng rau, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho nó, nhưng mà nó nhẹ hơn con vật. Ăn con vật thì dục tính nó cường và nó có thể xua đuổi chúng ta lúc ta còn yếu. Nếu ta mạnh thì ta đâu có sợ nó. Cứu nó mà. Ông Tây Công vẫn ăn thịt cầy nhưng mà vẫn lên được thiên đàng. Vì Ngài cứu nó. Ngài không có ác ý là lợi dụng nó để hưởng thụ. Không có. Thấy không? Cho nên những người tu phải có trình độ. Thì ăn không cảm thấy rằng lo âu. Còn người không có trình độ càng ngày càng ăn thịt, dục tánh càng cường và cái công cao ngạo mạn càng ngày càng gia tăng, rồi tự giam mình trong sự tâm tối, làm việc làm sai mà không hay. Cho nên khuyên người đời nên ăn chay tốt hơn. Ăn chay nó khỏe mạnh, ăn chay nó đâu có yếu. Mà họ nói vật dưỡng nhân, rau cỏ cũng là vật đó. Phân tích ra cái gì cũng là chất đạm nè,
cũng là chất bổ này kia kia, nó vitamin cũng trong đó đầy đủ hết rồi, cũng như miếng thịt, miếng đậu hũ là miếng thịt tới miếng gì nữa. Cái tính chất của đậu hũ y như miếng thịt một thứ, không có xa cách cái gì hết. À, người ta nói tôi ăn thịt tôi mới khỏe mạnh là tại họ thèm thịt, họ quen sống với sự vận động, cái chuyện nó khỏi nói. Mà họ thức tâm rồi á, họ ăn miếng đậu hũ là có gì đó, đậu hũ là thịt, cứ tin tưởng như sự thật đem ra. Vì khoa học người ta phân chất ra là đậu hũ là thịt thôi, có cần phải đi kiếm thịt ăn gì cho mất công. Bây giờ các bạn nói rằng tôi ăn một ngày 3 buổi tôi mới đủ sức đi làm, nhưng mà ý chí của các mạnh, cho các bạn mạnh và các bạn cứ hướng về sự giải thoát, các bạn ăn một buổi đi làm cũng được, dư sức. Bởi vì khi mà các bạn ăn một buổi rồi, cái đầu óc các bạn thanh nhẹ, trí khôn các bạn nhiều. Thay vì khiêng một món đồ như thế này mà các bạn có cái đầu óc thông minh thanh nhẹ, các bạn mượn một cái cớ nào các bạn đẩy cái này nó đi rất nhẹ, thay vì kêu 5-7 người nặng với nhau mà làm không xong cái công việc. Mà khi cái trí thông minh của các bạn dồi dào rồi, các bạn đặt một cái kế hoạch đẩy một chút là nó đi, mượn một cái cớ nào các bạn đẩy là làm việc xong. Cho nên cái người thanh nhẹ làm việc ít nhưng mà không có ồn ào cũng hoàn tất được. Còn cái người đóng loạn á, la lô ôm sùm mà làm có một việc không xong, rồi cành nanh, rồi sân si đủ chuyện mà té ra làm cũng có bao nhiêu công việc. Còn người ta thông minh, ta làm có chút hay, không có khó khăn. Như xuống bếp nấu khó lắm, chiên xào làm sao cho nó hợp gu người ta, cái chuyện nó dễ, có gì cái này pha kia pha nó. Sự sanh khắc thanh tịnh nó biết rồi, nó dồn cái nào sanh khắc có thể giúp bản thể con người nó làm còn lẹ hơn nữa, trong nháy mắt nó nấu xong bữa cơm. Mà con người mà lôi thôi đặng trượt á, nó xuống nó đứng nó rờ cái này rờ cái kia rồi làm thét, rồi rốt cuộc cũng chả ăn được cái gì, cũng bao nhiêu món đồ đó mà dọn cái dĩa lên ăn nó không thành cái gì là cái gì, không có mùi gì hết đó. Vì nó thiếu thanh tịnh mất trật tự. Còn có thanh tịnh có trật tự người ta làm khó lắm, một chút xíu thôi, làm một chút xíu mình ăn đầy đủ rồi, trong đó vitamin này kia đầy đủ rồi, ăn đi khỏe không có bị bệnh. Mà còn la lâu ông sùng thì bày tùm lum đại bàn đó, mà ăn vô thì người nào người nói vậy chảy với đau bụng không đó, thấy rõ không? Cho nên cái sự trật tự và thanh tịnh là quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây là lập lại trật tự. Rồi các bạn hồi nào giờ tôi không biết nghề đó, cứ nghe lời tôi đi, tu được nghề nào cũng làm được. Bây giờ các bạn đẩy tôi nói ông Tám mai nấu cơm cho 50 người ăn, tôi nấu chứ, chê thì quánh tôi. Tôi nói thiệt, nó ngon đàng hoàng, tôi nấu được. Trong tủ có cái gì cứ để đó, tôi một mình xuống tôi làm cho. Tôi làm được mà, tôi đã làm nhiều chỗ mà mấy chục người ăn cũng làm được hết. Để thấy cái trật tự của người làm việc. Và ăn ra phải cách nghĩa rõ ràng, cái này nó bổ ích cái gì, cái kia nó bổ ích cái gì, ăn vô ngủ nó khỏe thế nào, trừ cái gì, khứ phong cái gì, giải trượt chỗ nào, hả? Tiêu hóa chỗ nào, cách nghĩa cho nghe. Làm được, con người thanh tịnh không có cái gì làm được hết.
Thưa thầy, ví dụ như một con vật người ta bán ở chợ thì rất nhiều người mua để đem về ăn, ăn miếng nhỏ thôi thì chỉ là một phần nhỏ của cơ thể của nó, cho nên mình có thể đổ cả cái hồn của con vật không
được. Chứ bây giờ mình, nếu mình có đủ khả năng về điểm quan thì mình chưa hẳn ra chỗ đó. Như bạn có cái telephone bạn chuyển tới tới rồi, còn người ta không biết xài, ăn rồi người ta bỏ đó, mình có điểm mình chiếu tới đó một chút liền rút tức khắc, cũng như mấy người chết nó làm cái vòng tròn cho đằng kia ta rút liền. Cho nên khi các bạn cắt miếng thịt ra, các bạn liền như đó, nó màu đỏ gì một chặt rồi nó đậm mà, nó đậm lần nó đen rồi. Cái chở như cái thanh nó đi đâu, nó đi lên, nó ở từng số nào, mình có điểm mình chuyển tới là tới rồi, không có sai. Mà cái nguyên điểm của nó vô mình thì nó cũng, khi mình làm pháp luôn nó cảm ứng hai cái đó, mình mượn cái đó chuyển cho nó đồng điểm, nó hút một cái rồi không có cái gì hết.
chỉ có một niệm linh, một niệm chút xíu thôi, như con heo, cả một con heo nó chút nhớ một chút rồi. Không có nhiều, thấy nó mập thù luôn, chứ nó có chút rồi. Mình rút cái phần nghĩa nó có chút rồi.
Con nằm chim bao con thấy ba lần thầy. Lần thứ nhất thì con thấy như là hoa quả rất là nhiều. Như là con có hỏi qua người bạn đạo thì nói là chắc con có duyên ăn chay. Rồi lần thứ hai con thấy, con nằm thấy có một bà đó xưng danh ra cũng như là bà coi một cái vùng nào á. Rồi bà nói chuyện với con xong rồi nói qua nói lại con không có nhớ rõ, nhưng mà con có hỏi bà là con còn ăn mặn nhưng mà con không có ăn thịt, con chỉ ăn cá, ăn tép với lại ăn mực thôi. Thì bà mới trả lời, con nói hồi nhìn lên thì con cũng thấy trái cây hoa quả không. Và hồi bà mới trả lời, bà nói ăn chay đi, con ăn chay con mới trả hết nghiệp. Và lần thứ ba nữa thì con nằm, sau khi thiền con nằm chim bao, con thấy con đi chung với thầy. Trên chuyến xe có ba người à, con và một người đàn bà nữa với thầy. Rồi chở nơi tới nơi thì xuống thì thầy xuống. Con mới hỏi thầy ăn hủ tiếu không? Con nấu hủ tiếu cho thầy ăn. Thì thầy nói tao không ăn hủ tiếu mà tao ăn cơm với nước tương. Đem cơm nước tương ở đây tao ăn. Thì con không biết phải con có duyên ăn chay không? Hôm nay con xin tình thầy, xin thầy giải đáp giùm cho con.
Thì con có duyên ăn chay thì ráng ăn chay thử nó ngon không?
Con thấy vậy cái con ăn chay ngày thầy. Cái con lại nhà của chị Tư á, bạn á làm bếp đê á, cái sao con thấy đồ mặn ngon quá cái con ăn luôn.
Cho nên con chưa bỏ cái tập quán của con.
Dạ.
Bỏ cái tập quán của con bước qua con ăn chay thì nó thanh nhẹ tốt lắm. Con còn thích ăn mặn là chưa bỏ, chưa dứt khoát. Dứt khoát bỏ cái tập quán là tự nhiên nó ăn chay tốt.
Dạ.
Cũng như người hút thuốc mà hút quen à. Rồi giờ mình thấy điếu thuốc nó mạnh hơn mình yếu hơn điếu thuốc, tức là bỏ nó đi, mạnh hơn mày thì dứt nó được. Còn nhiều người hút thuốc bỏ điếu thuốc bỏ không được, à điếu thuốc mạnh hơn nó nhiều lắm, dứt khoát à, thì nó bỏ điếu thuốc được. Cho nên mình cái tập quán thôi, thay đổi một cái tập quán mới thì cái gì cũng tốt. Thiền này nó tạo cái tập quán mới. Mỗi đêm đó thiền người ta chảnh chệ lo ngủ mà mình lo thiền, tạo cái tập quán tâm tốt, khỏe mạnh. Đêm đêm lo tu vậy là tốt.
Khi mà chúng ta so sánh được cái quý giá không bị mất và không tạo sự lừa gạt cho chính mình thì chúng ta nên nuôi dưỡng. Chúng ta biết làm ăn, biết đi làm công lãnh lương kiếm một xu không chịu, thì chúng ta phải giữ cái phần tốt đời đời bất diệt. Cho nên ngày nay các bạn đã chọn đúng đường, nên thực hành để đi, không nên bê trễ, nhưng mà phải nhịn nhục. Thiếu nhịn nhục là hư. Trong bữa ăn mà các bạn được toàn nhịn nhục rồi, các bạn thương yêu món ăn, các bạn vô thương yêu cái người đã nấu chứ. Trời đất đã ăn ban cho các bạn một hồng ân rõ rệt để độ chúng sanh, độ vạn linh, chứ không phải ăn đâu. Cái bữa ăn đó là bạn nghĩ độ, nó đau khổ vô cùng, nó thụ trạm ba đau, nó qua những cơn điêu luyện bất trắc. Ngày nay nó mới trình diện cho mình phải ăn vô, mình cố gắng đem nó đi. Rồi phải tu nữa, phải đem nó lên. Từng số nó chuyển ở trong cơ tạng các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ, mà cơ bản của các bạn đều xây dựng trật tự thì chúng nó sẽ sống trong trật tự, trong tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ra đây, chúng ta được ở trong căn nhà trật tự, tự nhiên cái tâm chúng ta nó trở nên trật tự à. Thích trật tự, ai nói trật tự là mình nghe, chịu chấp nhận. Trước sau sắp hàng cũng chịu nữa. Mà hồi trước không có, lộn xộn. Mà bây giờ trật tự là trật tự. Chúng ta ở được một cái cơ giới mới, cũng như vạn linh mà nó nhập trong cái thể xác chúng ta, mà trong thể xác chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều có trật tự, thì chúng nó phải quy y trong trật tự. Thế không, chúng ta biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển, Nó có trình độ như vậy đó. Từ lớp 1 biến mặn thành chay và biến chay thành điển. Thì người ăn chay thì bằng đầu thấy làm pháp luân thường chuyển nó càng ngày càng nhẹ, thấy nó mở trí, nó nhẹ, thấy bộ đầu nó rút nhanh hơn, còn ăn mặn nó không. Đừng ngồi thiền, đừng làm pháp luân thường chuyển, nó đòi dục. Có không? Tất cả đều có cái tình trạng này. Vì nó trượt quá, cái lúc đó cái khí mình không được mạnh, chuyển là không thông. Cho nên khi mới tu phải ăn chay, làm cho nó thông rồi, lúc đó các bạn ăn mạnh là các bạn đủ sức giải nó. Thì nó không có tiếp tục kích động các bạn nữa. Cái sức mạnh nó trụ, cái nóng nó trụ, nó thành gì? Dục. Mà chúng ta giải cái nóng, nó đâu biết cái dục là cái gì. Những người tu nhiều năm như tôi nhiều năm đâu biết cái dục là cái gì. Không có biết. Nói thì nói vậy nhưng mà tôi thấy rằng nó trụ ở đó nó làm cho người ta nóng, cho chúng tôi không có cái đó nữa. Từ bao nhiêu năm rồi. Chỉ có trừ phi ông trời ép tôi thì được, chứ còn nói chuyện là thực vật ép tôi không được, không có khả năng. Vì mình mở ở trên này rồi, khi người ta đóng ở trên này, nó bực ở đây, nên mình dục. Những người dục là cái đầu họ không có nghĩ xa rồi. Chút chút thôi, ăn nhậu chơi bờ vậy thôi, chỉ có cái phạm vi chút đó thôi. Còn cái phạm vi ở trên này nó không mở được. Còn những người mở ở trên này, chỉ có ông trời đóng cái chỗ này là nó mới được. Còn không, không có khả năng. Chứ không phải các bạn bệnh đó. Các bạn tu mà nó mở bộ đầu rồi, các bạn không có dục. Vì nó đem cái hơi nóng lên rồi. Nó giải tán thì nó không có trụ nữa. Nó không thành lực lượng nữa. Các bạn không phải bệnh. Khỏe mạnh, tươi tắn, trẻ đẹp. Chứ không phải nên tôi phải cần đàn bà tôi mới khỏe không. Nó rút lên rồi, nó không có đủ thì giờ mà không đủ lực lượng để làm việc. Thì tự nó bớt đi. Nó không biết dùng là cái gì nữa. Không biết. Nó quên hẳn. Chỉ như cơ quan nó đóng rồi. Nó chỉ làm việc ngay trung tâm bộ đạo. Thì muốn thay đổi một cái cơ cấu tinh vi cấu trúc bởi trời đất, thì các bạn phải hết sức nhịn nhục thực hành. Các bạn mới mở được cái cơ quan đó. Khi các bạn mở cơ quan đó rồi thì bề trên ai cũng biết bạn hết. Ba cõi cõi nào cũng biết hết. Có tiền rồi. Họ mời các bạn đi. Nửa đêm các bạn đi tới đó. Chớ có danh sách các bạn nào. Bắt đổi lên rồi. Đâu có còn đi xuống nữa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Đối với người tu. Huệ tâm khai. Trước điểm phải được giải. Cho nên hồi trước ông tu, ông Tư còn sống. Không có kêu người ta ăn chay. Các bạn ăn mặn, các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi các bạn thấy nó tự nhiên nó tới trở nên chay. Nhưng mà tôi là người tu, tôi thích tu, tôi chọn đường tu. Tôi không nghe lời ông Tư. Tôi có lỗi chỗ đó, tôi không nghe lời. Tôi chỉ ăn cơm cái cà để tôi thử thách. Vì tôi thấy rằng động vật vô nó làm cho tôi dục. Vì tôi ngu, tôi không hiểu. Tôi ăn giai đoạn đầu, ăn nhưng mà vẫn khỏe, pháp luân tôi vẫn làm đầy đủ. Tôi vẫn giải, thành ra cái dục tính của tôi nó dứt sớm. Rồi sau này tôi ăn trở lại thịt thà này kia kia nọ, tôi thấy nó không có kích động tôi được nữa. Vì ở trong đó nó làm việc quen rồi, nó chỉ phóng đi lên thôi. Nhắm mắt là nó hút đi lên, hút đi lên, hút đi lên, nó không có hút đi xuống. Thành có cho ăn đồ bổ, cái mấy cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Cho nên trong thực hành chúng ta mới kiểm chứng. Tất cả các tôn giáo, các vị sư tu trong chùa cũng vẫn kẹt về cái dục tính mà chưa có làm sao khai nữa được. Đàn vô vi pháp luân thường chuyển khai được. Cố gắng làm nhiều đi rồi nó sẽ mở. Nhưng mà giai đoạn đầu tôi khuyên chính tôi là tôi phải ăn chay. Bớt nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Thậm chí tôi ăn cơm với nước sôi để cho nó diệt hết tất cả những cái dục tính. Vì trước đó là cái cơ quan nó là cung cấp bởi những cái vật thực này để nó nung nấu cái sức mạnh, sức nóng đó. Nó đòi hỏi cái dục tính. Mà bây giờ tôi không cung cấp nữa. Tôi nghĩ về vật chất thôi. Hồi ban đầu tôi tu. Rồi tôi làm cái pháp luôn.
cho nó dễ mở cái đó và nó thay đổi. Thì lúc tôi ăn thì chưa không có sao. Rồi sau này tu cao lên trên cái bộ đầu thì thịt chay không có nghĩa lý gì hết. Cái phần nào mình cũng giúp hết. Nhưng mà mình không có đòi ăn. Cấm cái chuyện đòi ăn. Gặp được thì độ thôi. Không thì tâm thương. Cái gì cũng được. Nghĩa là chỉ ấm bụng chút thôi. Để cái thể xác này hợp tác với ta và làm việc là thôi. Chứ không có sự đòi hỏi tôi phải ăn yến, ăn sâm. Không có gì đó. Thì cái tâm nó mở rồi. Và nó thấy rằng nó giàu hơn người thường. Và nó ăn uống những cái gì quý giá ở bên trên. Nó lên nó ăn một trái cây cũng thơm tho cả tháng. Trong tâm tư nó thấy thơm tho. Ăn một trái cây trên trời thôi. Là thấy thơm tho cả tháng rồi. Nó sung sướng vô cùng. Uống một ly trà trên đó nó cũng thơm tho cả tháng. Nó nhớ hoài. Chứ không phải như những cái đồ ăn như thế gian chế thì đủ thứ mà rốt cuộc nó không có ra gì. Thấy rõ là cái chân cái cơn nhồi quả của vạn linh đang tiến mà thôi. Cho nên trước kia các vị sư tu trong chùa cũng nói độ chứ không ăn. Đúng, rất đúng. Những vị đó đã tu thành và dùng cái chữ độ rất đúng. Nhưng mà phải có từ điển mới độ nó được. Độ phải độ tận gốc. Ăn cái thịt con thú phải biết cái mặt của người đó. Tại sao nó làm con thú? Bây giờ phải khuyên nó cách nào để nó nhập cuộc, nó tiến, nó đi lên, nó tu. Hay là nó tiếp tục luân hồi. Khi nó thức tâm, nó trở lại kiếp thú. Rút ngắn 7 kiếp còn 5, 5 kiếp còn 3. Cái kêu bằng độ. Cho những vị sư trước tu khổ, khổ hạnh Bồ Tát tu tinh núi, Ngài thấy tất cả, Ngài độ. Phật Tế Công cũng độ, chứ Ngài không thấy ăn. Thiếu gì ở bên trên mà đòi hỏi cái chuyện ăn ở thế gian cho nó hôi hám cơ thể. Nhưng mà Ngài độ mà thôi. Cho nên các bạn đây rồi dọn về biển giới. Rồi một ngày nào đó các bạn nói độ. Nhưng mà người đời họ nói anh cha này nó không phải sư mà nó làm tàn nó độ. Vì nó thấy nó nói tôi độ cho nó. Vì nó bảo đảm và nó dẫn người đó đi, cái phần đó đi được. Được tiến qua, được giảm bớt cái tội của nó. Và nó thấy rõ cửu quyền thất tổ của nó đã về với nó. Nó lại độ cho tiến nữa. Cho nên người tu vô vi nó lợi lập nhiều phương diện mà chỉ có một luồng điển mà thôi. Luồng điển cái trong cơ thể, nhâm đắp tương thông, trụ đánh. Luồng điển đó luồng điển cái trong cơ thể mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì lúc nào các bạn cũng có việc làm. Không ngừng nghỉ, công việc luôn 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 luôn. Mà càng tu càng nhẹ, bây giờ tất cả các bạn tu nhẹ lên thì tôi được nhẹ liền.
Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, mà ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi nó thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Chứ đừng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó, cái chất nhờn nó được cái ruột nó hút đưa lên cái óc, đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái óc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tu hoài không mở là vậy. Phải có một cái ý chí để hướng về thanh nhẹ giải thoát thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này nó phải thanh nhẹ giải thoát rồi mới đủ. Ăn chay không có hại. Rồi đấy người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Rồi đây rồi người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn là nhà giàu đi ăn chay không. Để gì để cứu bệnh. Họ có biết tu giải thoát. Nhưng mình đã thực hành. Thì họ cũng họ ăn chay để họ cứu bệnh. Thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng là tâm lương nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên mè. Mình phải cẩn thận về vấn đề ăn uống. Quan trọng lắm. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, với cái thân mà bất ổn gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn chân thật cả ngày cái đó có hậu quả, mấy người đã bệnh rồi, chắc chắn phải bệnh. Mà tu mà cứ nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu rồi cái đó cũng chết rồi. Xuống âm phủ mà không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát, phải có một cái ý lực rõ ràng, phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì, chuyện làm rước toàn chuyện vô ích cho chính mình rồi rước làm gì. Làm chuyện hữu ích cho chính mình. Bởi mình biết có người có phạm, không phải có trường cửu của chính mình. Trong lúc mình ra đi được yên thân không?
Tất cả đều tiến hóa. Người cơ trời làm là đều có trật tự hết. Cho nên con người càng ngày càng đông. Vì cái sự thăng hoa đi lên trên nó ít thì nó phải ứ đậm ở đây. Nó xuống dưới địa ngục nó luân hồi lại tại thế thì dân số nó gia tăng. Mà sau này cơ trời thay đổi tới con thú càng ngày càng ít rồi. Giảm con thú rồi. Rồi con người mới trở lại ăn về thảo mộc. Nó phải có cuộc thay đổi đó. Mà sau cái cơn thay đổi đó nó sẽ chết chóc nhiều. Con người đã ăn quen thịt thiếu thịt thì sẽ gây ra nhiều chuyện sát phạt lẫn nhau. Thế nào nó cũng phải có cái cơn đó.
Nếu như thầy nói thì như vậy thảo mộc có phần tấm.
Có chứ.
Nhưng tại sao nếu mà mình nói mình không, mình nói thú giận với thảo mộng, tất cả mọi người đều con người giận với thú giận không còn tâm. Nói là mình ăn chay, mình không ăn thú. Tại vì như vậy là sát hại một sinh linh. Mình như vậy nếu mà thảo mộng cũng có phần tánh thì tại sao mình lại ăn thảo mộng?
Ăn thảo mộc đó cũng có Phật tánh và nó cũng có cái trược khí của nó. Cho nên cái thảo mộc á, nó cũng cần sự tiến hóa. Nhưng mà cái bản thể con người còn trần trược, còn trần trược, chưa kiểm soát lấy mình được. Thành ra nếu mà chúng ta ăn thịt thì nó lôi cuốn, bởi vì cái phần con thú nó mạnh hơn là cái thảo mộc, thì nó lôi cuốn mình đi trở về gì? Đi trở về cái tham dục. Cho nên muốn tránh cái tham dục đó, trong cái giai đoạn đầu mình ăn chay. Ăn chay chừng nào mà mình sáng, mình thấy rõ cái phần linh căn của mọi giới, mình kêu bằng cứu độ chứ không phải ăn. Không có cái tâm ăn nữa, không có tâm hưởng và không có tâm ăn. Còn người đời nó phải đòi hỏi hưởng và ăn. Còn đằng này chúng ta không có, nghĩa là đi tới nhẹ rồi thì chỉ được cứu độ thôi. Không, không, nó cũng không tu nhiều hơn thú. Bởi vì thảo mộc nó phải đi qua cái cơ tiến hóa nó, rồi nó mới trở về con thú. Thảo mộc cái sức hy sinh, cái hạnh hy sinh nó không bằng con thú. Cho nên con thú gặp cái hạnh hy sinh đau đớn, nó mới thăng hoa, tiến hóa tới con người. Cái trượt nhiều, nó phải hy sinh nhiều để nó được tiến hóa trong cái cảnh luân hồi tốt đẹp hơn. Cho nên những người nào mà ở thế gian chịu hy sinh thì người mẹ cũng vậy, người mẹ hiền mà chịu hy sinh trong gia đình thì sau này cái gia can nó phải tốt, thấy không? Cho nên cái hạnh hy sinh là cái hạnh cao quý nhất. À, côn trùng vạn vật cũng phải học qua cái hạnh hy sinh. Chúng ta làm người chúng ta hy sinh, làm mẹ, làm con người ở thế gian phải có cái hạnh hy sinh. Hòa đồng với xã hội mới tiến hóa được, thấy không?
Con nghe được băng của thầy thì con chưa gặp thầy, nhưng mà con nghe được băng của thầy thì con cũng ráng, con cũng ráng thì con theo thì công phu là ngồi thiền. Nhưng mà cái lúc đầu tiên con thiền thì con thấy trong người con nó nhẹ lắm, nó nhẹ cũng như là một cái lá gì nó bay nó nhẹ. Mà giờ sao tự nhiên cái sao con ăn thịt vô cái con tự nhiên con người nó nảy, con nó nặng trở lại. Con thiền cái đó ở trên đầu thì nghe nó nhẹ, mà ở dưới cái thân người thì nghe nó nặng trong người, nó khó chịu lắm. Là sao con không biết.
Thế đó là mình tu thiền mà mình còn ăn thịt là mình ác rồi. Ác nghiệp nó phải lôi cuốn cái xác chứ. Vậy ta ăn chay là ăn chay cho luôn đi. Một thời gian sáng suốt rồi, thấy rõ, chúng ta mới độ tha. Mình chưa thấy gì mà ăn bậy bạ vô hại.
Thì trong
là ăn uống, ăn chay sạch sẽ, thiền tinh tấn, khỏe mạnh. Bởi cái ý lực của chúng ta cứ nghĩ hướng về đạo, sống với trời Phật là con người nó mạnh lên chứ không có yếu đâu. Mà sống với người thế gian, tự ái so đo đủ chuyện, nó làm cho con người yếu đi.
Mình ăn rau cỏ, nó là một tội ác thụ trạm ba đầu. Mà nếu chúng ta ăn chay thường mà không bước làm pháp luân thường chuyển thì tánh nào cũng tập đây mà thôi, phát triển được. Bây giờ chúng ta có pháp luân thường chuyển để xây dựng trật tự thì cái phần luồng điển của rau cỏ vô chúng ta cũng sắp về trật tự. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thanh ra thanh, trượt ra trượt, rồi nó sẽ tiến qua. Còn những con thú mà nhập trong thể xác của chúng ta cũng vậy, cũng qua cái pháp luân thường chuyển từ mặn biến thành chay. Cho nên một vị tiên âm được đi trên trời, chúng ta dọn thấy có một luồng sáng phía sau là cái gì đó, là Ngài đem những phần đó đi. Cho nó tiến qua theo trình độ sẵn có của chính chúng nó, nó mới có cơ duyên tiến. Khi mà chúng ta thấy được hình hài của nó, thì trong đó khi mà chúng ta thấy, chúng ta lại cầu nguyện, cầu siêu cho chính nó. Người tu ăn phải biết cầu siêu cả cọng cỏ để cọng cỏ được tiến qua. Mà khi chúng ta trung tâm bộ đầu, chúng ta hướng thượng tưởng một chút, rút nó đi lên rồi, và nó sẽ ở ngay chỗ đó, và nó tiếp tục tiến qua theo chương trình sẵn có, trình độ sẵn có của chúng nó. Còn khi mà chúng ta đem vào trong cái thiên địa này, thì lúc căn lục trần lo săn sóc và giải bày khuyên lên chúng nó, và để chúng nó lập tu. Rồi nhiên hậu chủ nhiên âm mới có nhiệm vụ đưa nó tiến lên. Cho nên có cơ sở tu học tiến hóa của con thú ở bên trên, và có cơ sở tu học tiến hóa của con người. Cho nên người tu vô vi, pháp lý vô vi sau này nhận phước của Quan Âm, và để đi hiệu triệu vạn linh đi học tu. À, nhập vô các giới trung thiên, và chỗ tiến hóa con thú cũng có được lên tiến hóa. Cho nên sau này kêu bằng hộ pháp độ các thiên liên, chứ không phải tu chấp nó trong cái bản thể này. Việc làm lớn rộng chứ không phải liền việc làm theo hẹp. Tất cả cây cỏ cũng mong tiến hóa, vì tội nó nặng hơn con thú, nó phải thụ cảm ba đạo, chứ nó không phải nó nhẹ đâu. Đừng tưởng ăn tôi ăn chay rồi tôi thành Phật, không có. Con bò ăn cỏ cũng không thành Phật, mà nó bị lập hạnh hy sinh, bị phân thay rồi, nó mới có cơ hội tiến qua tới con người. Thì con người thức tâm rồi, phải có cái tâm độ tha, người mới tiến tới thành thánh tiên Phật. Còn nếu không có tâm độ tha, thì không có bao giờ tiến tới thành thánh tiên Phật.
Thưa Thầy, Thầy nói khi mà mình ăn vào cái con vật hay là rau cỏ đó, thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thì như vậy cái phần nào, thí dụ như cái phần nào vô trong gan đó, tức là mộc đó, thì sẽ ở đó. Bởi vì cái cơ thể mình là một tiểu vũ trụ lớn, cho nên bao nhiêu phần tâm linh vào đó cũng như là vào một cái nơi để từ đó tu tiến lên, thì như vậy mình đâu có giam hãm phần hồn của con vật phải không?
Đâu có giam hãm, mình có phận sự đưa nó đi. Cho nên chủ nhân ông khi mà lục căn lục trần giáo huấn rồi, thì chủ nhân ông có phận sự đưa nó đi chỗ nó lớn rộng hơn, căn bản của nó để nó tiến hóa, chứ không phải giam hãm đó. Nếu mà chúng ta giam hãm từ nhỏ lớn, chúng ta ăn biết mình rồi
đưa ra khỏi
cơ thể, nó ra khỏi ngay trong tim một đạo. Cho nên con người tu phải có trình độ đó mới dám chịu ăn mặn. Trước khi tôi tu, tôi ăn chay, ông Tư kêu tôi ký hợp đồng với ông. Tôi nói bây giờ ông ký hợp đồng với tôi, mai mốt tôi bắt tôi xuống địa ngục, tôi kiếm đâu ông, tôi đâu có đem được cái giấy này đi, rồi làm sao tôi khai với Diêm Vương? Tôi không có tin lời ông nói. Chừng nào tôi thấy là, cho nên tới một bữa mà tôi thanh nhẹ rồi, tôi dùng tôi thấy ổng nấu cháo vịt, mà sao lại con vịt lẫn quẩn như thế đó, cái thằng cha này lẫn quẩn đó hoài. Rồi tôi mới thử, tôi mới nói rằng qua đây đi, qua đây nó qua, cái ý tôi qua đây nó qua, qua rồi nó bỏ nó đi về. Nó bỏ cũng trở lại đó, vì không có cái nguyên khí của nó không nhập. Tôi thấy ông Tư không ăn, nó lại chạy vô ổng. À, tôi thấy ông này không ăn rồi, nó bắt cái hơn đó, nó mới đi vô, nó mượn cái trớn đó nó vô. Rồi tôi thấy ông vừa ăn và ông vừa niệm, ông vừa cứu độ. Tôi vô thấy thế là tinh vi quá. Thế là ông đâu có ăn, ông làm việc chứ ông có ăn thiệt. ông cũng ăn thịt bò mà ông cũng ăn thịt vịt mà ông ăn, ông đang làm việc độ chúng nó, không thấy ông ăn. Thì lúc đó tôi mới thức giác, về tôi cũng chưa dám ăn, không biết phải không. Bây giờ làm sao đây, để ở nhà mấy người dọn lên ăn, thì tôi ngồi để tôi coi, nó cũng lẫn quẩn qua. Nhưng mà tôi không dám gấp, bởi vì mình ăn chay, tôi ăn trái cà với cơm, làm sao tôi dám gấp cái đó. Mình cũng chấp, tôi thấy không được. Thành ra cái đêm đó tôi tu thiền, tôi mới thấy đi tới cái chỗ tiến hóa của con vật. Như tôi đã được nói, mặt thì xây trở mà gánh nước, mặt con thú mà thân con người nhiều lắm, đông đảo lắm. Tôi hỏi chỗ này là chỗ nào? Cái chỗ này chỗ tiến hóa của con thú. Tôi mới trở về tôi suy nghĩ. Bữa tối tôi bước qua bên khối địa tiên, tôi đi qua đó thì tôi thấy con tên tôi vô tôi ngồi, cũng như là bá quan xung quanh ngồi chơi, ngồi đó rồi cả đem tiệc ra tôi ăn. Ăn đồ ngon cũng đồ cũng rồi, nhìn tiền đồ nhiều món, thơm ngon ghê lắm. Ăn dìa cái miệng cái tép tép hoài, thấy thơm quá. Tại sao khỏi có nó lại phải có nhiều đồ ăn như vậy? Thì cho họ tu cái gì mà họ ăn cái đó. Rồi tôi đi xuống ông Tư đi giảng một tràng về luân hồi cho tôi. Tôi mới thấy thế ra Ngài đang làm việc cho Ngài không có ăn ôn gì hết. Thì tôi mới bắt đầu, tôi ít nói chuyện với ông Tư, ông Tư chỉ ông Tư nói chuyện cho tôi nghe thôi. Ông bày cho tôi hỏi. Tôi nói ông Tư bắt đầu bữa nay tôi ăn thịt. Ông ấy bạn biết rồi đó. Vậy là bạn biết rồi, bạn khôn, bạn biết rồi. Bởi vì tôi bây giờ tôi đã thấy được cuộc đời nó khổ quá, tôi muốn nhầm lẫn. Thành ra bây giờ tôi thấy rõ rằng tôi phải làm việc một chút. Ông này, vậy thì mai mốt tôi đãi bạn ăn. Có thể bạn dám ăn không? Ở nhà ông là thường thường như là người ta cúng vịt quay đó, sắc cho tôi ăn. Tôi ăn tôi cũng làm việc như ông. Ông nói vậy mới được. Vậy mới học từ bi và thực hiện từ bi. Chứ còn đừng có tu lộn được ở trong cái mê chấp là không có tiếng nổi kẹt. Tưởng rằng bạn ăn rau, bạn ăn cỏ, bạn thành Phật. Cái đó là trật lắc. Con trâu, con bò nó thành Phật lâu rồi. Tại sao nó phải hy sinh thế sao? Ông cách nghĩa sốc cơ đi. Thì từ đó tôi ăn nhưng mà cái tấm ăn chay nó phải có. Luôn luôn ăn rau nhiều hơn, quen rồi, lâu lâu ăn ít miếng, rồi phải vô giường cầu siêu cho nó. Tới bây giờ cũng vậy, nhưng mà đại đa số là thích ăn chay hơn. Còn ăn mặn là lâu lâu có cơ duyên là độ vậy thôi, chứ cũng làm việc mệt hơn, mệt hơn ăn mặn.
Nên giờ có thầy thì chúng con kính nhờ thầy giải thêm cho con số mà chúng con hiện là còn bị kẹt. Và ví dụ như chúng con ăn một con vật nào đó, rồi như thầy dạy là chuyển nó lên trên đỉnh đầu và cho nó trở về nguyên căn của nó. Trở nguyên căn, ví dụ như trường hợp con vật tới cái hết cái số lần con vật rồi, thì nó chuyển lại làm người. Thì tất nhiên cái phần mình ăn mình đổ là mình cũng đưa nó chuyển lại làm người theo cái định số của nó mà. Sổ thiên đình, sổ địa ngục mà đã sắp xếp như vậy. Thì nó cũng trở lại cái tự do, tự tu, tự tiến của nó để phát triển theo cái quyền năng của nó và tự để nó sắp xếp cho nó. Cái này phải gì không?
Nó được cái ảnh hưởng của mình. Bởi vì khi mà mình ăn nó vô rồi á, thì nó được cái ảnh hưởng của mình. Cái người tu ăn nó mừng lắm. Ai không si mê thể xác khi chết rồi ngồi trồng hổm nhớ cái thể xác. Nhưng mà người tu ăn nó mừng. Người tu ăn nó biết niệm Phật, nó biết làm pháp luân thường chuyển, nâng đỡ cho nó có cơ hội thiên hóa. Còn người không tu không, nó đem ra nó bành trướng ăn thua với thiên hạ, nó không có tiến được. Cho nên mình tu đây mình nhờ mình làm pháp luân thường chuyển rồi nó mới đem lại cái tình thiên hóa. Mà khi nó làm được người rồi nó cũng nhớ, nó nhớ trước kia tôi cũng may mắn, ngày nay tôi mới làm. Rồi làm người gặp tai nạn này tai nạn kia nó cũng nhớ, nhờ cái ơn trên của những vị nào tu hành độ tôi mới qua được cái tai nạn này. Hiện tại chúng ta cũng vậy. Nhiều khi xảy ra cái chuyện thấy chết nhưng mà không chết. Mình cũng nghĩ đây một vị nào đổ tôi. Thì thật có những người tu đã đổ ta. Và ngày nay tiếp tục chiêu cho ta. Cho nên khi mà chúng ta ăn và chúng ta phải lãnh trách nhiệm đổ tha. Thì không phải có hưởng thụ. Không phải mình thích ăn này cho no nê để tôi ngủ không. Tôi ăn tôi có nhiệm vụ. Thì các bạn ăn chay cũng là làm việc đạo. Mà ăn mặn các bạn cũng làm việc đạo. Đổ tha.
Thưa thầy, ví dụ như một con vật người ta bán ở chợ thì rất nhiều người mua để đem về ăn. Nhưng mà mình chỉ ăn một miếng nhỏ thôi thì chỉ là một phần nhỏ của cơ thể của nó. Thành ra mình có thể đổ cả cái hồn của con vật hay không?
Được chứ, bây giờ mình nếu mình có đủ khả năng về điểm quan mình chiêu hẳn ra chỗ đó. Như bạn có cái telephone, bạn chuyển tới tới rồi. Còn người ta không biết xài, ăn người ta bỏ đó. Mình có điểm mình chiếu tới đó, mình rút điểm. Rút tức khắc. Cũng như mấy người chết nó làm cái vòng tròn cho đằng kia ta rút. Rút liền. Cho nên khi các bạn cắt miếng thịt ra, các bạn liền như đó. Nó màu đỏ gì. Một chặt rồi nó đậm mà. Nó đậm lần nó đen. Cái chở như cái thanh nó đi đâu, nó đi lên. Nó ở từng số nào, mình có điểm mình chuyển tới là tới rồi. Không có sai. Mà cái nguyên điểm của nó vô mình thì nó cũng khi mình làm pháp luôn nó cảm ứng hai cái đó mình mượn cái đó chuyển cho nên nó đồng điểm nó hút một cái rồi không có cái gì hết. Chỉ có một điểm linh một điểm chút xíu thôi như con heo nó cả một con heo nó chút nhớ một chút rồi. Chứ có nhiều thấy nó mập thù luôn chứ nó có chút rồi. Mình rút cái phần điểm nó có chút rồi.
Dạ thưa thầy, như trình độ của chị Hương và chị Trang đây tuy chưa có thấy được phần học của chị mà tâm chị, lòng từ của chị rung động được nhiều người, được tất cả mọi người gần, được gần tân, được hân hạnh gần của chị thì cái trình độ của chị như vậy đó. Nếu ăn con vật, chị có độ được con phần hồn con vật không?
Được chứ, chị tới chị thấy chị còn cố gắng pháp luân thường chuyển nhiều hơn, chị lại cầu siêu cho nó, chị tưởng tôi được thêm một người bạn và người bạn đã đồng hành với tôi. Bởi vì bề trên Đức Di Đà luôn luôn chứng, Đức Di Đà đã chứng minh rằng tất cả đều hướng về ta, ta độ liền. Thấy chỗ đó không? Khi mà nó vô được cái ảnh hưởng của chị Tranh mà chỉ niệm Phật, mà nó đồng niệm Phật thì nó được tu. Đức Di Đà cũng nhắc kỹ chỗ này.
Thưa thầy, nếu mà trường hợp những người nào mà làm dụng cái ăn uống đó, mình nghĩ là mình độ nó được, cho mình làm dụng nó, chứ trường hợp gì thì sao?
Làm dụng cũng được. Làm dụng thì nó sanh bệnh. Nó làm dụng với tôi, bây giờ nói là tôi phải ăn nhậu cho đã, cho hưởng. Cái đó là nó sanh bệnh. Mà tôi có nhiệm vụ đổ tha thì tôi không có. Cho nên người tu khác, người tu người ta không có tâm trí mà làm dụng, ăn nhậu, bê tha, không có vụ đó. Người ta đã từ bỏ sự ăn nhậu, bê tha, bây giờ ta ý thức cái này là cứu độ. Người ta mới làm được. Thì càng tu càng minh mẫn mà càng tu điển càng sáng. Cái từ điển nó phát khởi. Cái từ điển vị tha nó phát khởi. Chứ không phải sách bánh cho người ta là vị tha. Không phải đâu. Cái ở trong mình này, vạn linh trong này mình không cứu nó. Mình phải dùng từ điển vị tha. Thì cái điển mình nó tràn lan ra. Nó đúng theo cái ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật. Cái mặt mình càng ngày càng phát quang.
Thế thầy, con dê, con bò, con trâu, ba con đó nó đều ăn cỏ hết. Nhưng mà còn không riêng gì pháp lý vô vi của chúng ta, mà tất cả những cái pháp khác, từ cái phép luyện bùa tới thần quyền rồi này kia kia nọ, người ta lại đều dặn đều giống nhau là con trâu với là dê thì rất trượt cử và cấm không được phép ăn.
Bùa phép thì sợ lắm. Bùa phép sợ ăn thịt trâu. Và ăn khê sợ lắm, bởi vì nó phá bùa bùa có hiệu lực và nó giật nữa, ăn thịt trâu nó giật liền. Cái bùa mà ăn thịt trâu nó lộn nhào lên giá trường, đi lên đi xuống rồi nó chạy tầm lưng hết á, cấm không có được.
Tại
tại vì cái trình độ trượt của nó quá nặng phải không?
Không, nó chống lại đi bồ tát rau má cũng như rau gì rau giáp cá cũng vậy, cái tâm nó chống lại cái bồ tát, nó làm cái bồ tát không còn hiệu lực, nó mạnh lắm.
Thưa thầy, xin cho phép con có ý kiến thêm về vấn đề chai mặn.
Cho nên tùy duyên trở hành, khi mà mình thức tâm rồi mình thấy không có ai hưởng nữa. Nó đang làm gì vậy? Máy này làm này, nghĩ là cái máy là đúng rồi. Máy này làm này, máy này làm kia, máy làm này nào, để cho cái cơ cấu tiến qua, chứ không có ai hưởng, đâu có hưởng gì. Ăn ngủ ý nhất định vậy, một ngày tới tối có ba cái công chuyện đó, làm việc mà ông trời tinh vi vô cùng, không có mảy may nào rồi. Nhờ đó mà ông xử tất cả những cái tội, những cái tội ác ôn chừng nào ông có cơ giới để xử tội, tan rã tới cọng rau cũng còn xử tội để cho nó đi qua. Nghiêm đúng chưa? Cho nên sự tinh vi của ông trời chúng ta tránh không được, không thế nào tránh được. Đừng tưởng tôi ăn chay rồi tôi đắc đạo, tôi ăn chay rồi tôi không có tội. Có tội tự nhiên, xuống địa ngục có tội tự nhiên. Vì mình cái tâm chưa thức, chưa thấy trọn lành mặt trái. Chân lý là tròn, mà mình bóp méo thì làm sao mình hiểu chân lý? Cho nên khó chỗ đó. Cho nên ban đầu tôi tu, tôi sợ trên tâm. Đến nỗi tôi ăn cơm như nước sôi, không có thể ăn cái gì hết. Trong lúc cải tạo, nên là một tuần tôi ăn 6-7 ngày cơm như nước sôi. Vì sao rùi mũi nhiều quá, không ăn đồ ăn được, cứ đổ nước sôi vô ăn lại. Nhưng mà nó vẫn khỏe, có gì đâu.
Thưa thầy,
còn cho nên mình chúng ta nhất bất sát sanh, không có cố sát một cái gì, tâm luôn luôn cứu độ và ý chúng ta luôn luôn giải thoát, thì tùy duyên trở thành. Ăn được bao nhiêu, người tu cũng ăn nhiều được. Cho nên tôi chỉ giới hạn cho cái thể xác 5-10 phút là hết rồi, không có 20 phút ăn bữa ăn, không có. Giới hạn bao nhiêu là thôi. Có đói là chịu. Tôi đi tới chỗ đó, nghiêm luật của tôi cũng giữ lắm, 5-10 phút là xong bữa ăn, không có để lo cà kê viên ngẫm món này món nọ, không có. Mình giới hạn nó để cho nó dễ thu. Vì lục căn lục trần mà mình thả lỏng á, nó cũng lập trần lập đất. Cho nên mình phải giới hạn để mình quản lý và dẫn tiến nó thu.
Thưa thầy, trong thời gian thèm cơm với nước lạnh đó, mà thầy nghĩ tới thịt quay hay thịt bò thì có thèm không?
Không.
Là vì thầy đã thanh tịnh. Còn thí dụ như tụi con mà tu chưa có đạt mức thanh tịnh đó, mình biết là mình ăn chay để mình nhẹ cơ thể thì mình biết vậy thôi, mình thức vậy thôi, nhưng mà mình còn thèm, tức là mình chưa thanh tịnh.
Mình còn thèm nữa chưa, mình còn trượt bám ở bên trong, trượt hút trượt, thì mình lo làm pháp luân nhiều cái trượt nó hết. Thì ở trong có trượt nó mới hút trượt, nó thích ăn là có trượt hút trượt, còn cái này không có thích.
Thì như vậy mình chỉ xét mình đến một cái lúc nào đó mình tự biết mình còn thèm hay không còn thèm, là như vậy là
thèm là được. Còn khi mà đổ á, thì khi dọn đồ ăn lên á, thì cái này nó sáng rồi, như cái đèn pha nó rọi hết rồi. Thằng nào thằng ấy đứng sắp hàng hết rồi. Thôi bây giờ mình chút này cho ấm bụng rồi, rồi cái chuyện kia tôi làm sao. Mình ở trong này mình tẩm độ cho nó. Ăn rồi trưa mới lên ngồi giường cầu nguyện cho nó liền. Không có trưa nào tôi cũng thiệt.
Cho nên có một hôm khi đi ăn được Hồng Ân đi ăn chung với thầy, dọn lên một mâm mặn, thì thầy nói đây nè, bà con họ hàng mình đó hiện diện ra hết. Thì lúc đó trong lòng tôi tưởng tượng như là mình đang nuốt xác của cha mẹ gì cô mình gì đó. Lời của thầy nói quý vị thấy, thầy thấy được, thầy nói đây nè, bà con họ hàng hiện ra hết. Thì tự quý vị suy xét.
Trên cái duyên nó đến mình mới độ, còn không có duyên không có độ, không có duyên không có độ. Bây giờ kêu các bạn lấy dao cắt cổ gà chắc không cắt rồi, không? Rồi họ giết tụm lum đó rồi mà nó phải có duyên. Tại sao con gà này tôi đi ngang tôi để ý tôi có mua mà mua không được, tôi để mua gà kia. Sai chút tại đó. Để rồi. Cho nên nó kỳ diệu vô cùng. Cứ tu đi. Nhiệm trong cái kinh A Di Đà này nó mở ra. Rồi mới thấy. Thế ra bà con họ hàng mình hết không có ai. Nhưng mà cái quan trọng là phần hồn. Phần hồn mỗi phần đều bất diệt. Tội nào nó hiểu lên nó. Chứ còn cái mà mình ăn nó không có nghĩa gì. Đất, trả lại đất, trả lại đất. Nhưng mà luôn nhớ cái đó là quan trọng. Cho nên mình tu thâm tịnh để mình thấy luôn điểm đó là của ai. Cái đó là cái cần thiết. Còn cái miếng ăn kia không nghĩa gì đâu. Anh nhai miếng thịt cho anh đi cầu nó cũng thành đất thôi. Còn cái điểm là quan trọng. Cái phần nó đang si mê cái cục thịt đó mình phải thấy. Cái đó phải quan trọng. Cho nên những người mà tu ăn được một chút nó mừng. Bây giờ ta tu về ta niệm Phật mà ta độ cho nó. Còn thằng kia tu á, rồi bắt nó đi lập nhiều tu rồi đi chơi bờ nè. Rồi nhậu nè. Ở trong này nó tùm lum hết trọi á. Cái mạnh hiếp yếu rồi này khi cái nó làm nó cực nhập vô cùng mà theo dõi. Không bao giờ phát hiện được. Rồi đâm ra quan phí, rồi rải ra rớt khắp các nơi, không biết chừng nào nó mới có cơ hội tụ lại được. Cho nên khổ vô cùng, người tu không. Người tu chỉ gom tụ và độ cho nó. Trường hợp có duyên mới độ, không chúng ta cũng không cần thiết cái đó. Ăn chay nó khỏe hơn. Đó thì bây giờ bác ấy phải thấy là cộng rau nó cũng có cái khổ của nó. Bác bên niệm Phật cho nhiều là bác đổ đó. Bác niệm Phật là bác đổ thì chúng nó thụ trảm ba đau mà tội nó nặng hơn con bò. Tội nặng lắm, không được hưởng gì hết. Sanh ra là bị chặt đầu luôn.
Cho nên các bạn thấy rõ con đường đi của chúng ta có đời có đạo, chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đời. Không, các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc. Ăn đó là độ, độ vạn linh. Các bạn thấy sự đau khổ trong món ăn của các bạn không chứ? Nó thụ trảm ba đau, cái dao cắt biết bao nhiêu cọng rau, cắt nát hết rồi các bạn vô còn bạn nhai nữa. Bạn nhai nhưng mà nó cũng không chết. Nó quy nguyên cái mùi vị đó là luồng điển căn bản của nó các bạn. Các bạn ăn cọng rau nào nhai, các bạn nghiền ngẫm thấy nghĩ đến nó, nghĩ đến sự hy sinh của nó, nghĩ đến tội nghiệp của tiền kiếp của nó, ngày nay nó phải hy sinh để có cơ hội tiến qua làm con người, qua thể xác của các bạn, và các bạn dụng tâm tận độ chúng nó và để cho nó tiến tới giải thoát, cũng như tình thương của một mẹ hiền đối với các con đó. Trong đó có cựu nguyện tâm tổ của chúng ta liên hệ với chúng ta. Chúng ta trước kia cũng bị tâm tối mà sanh ra thù hận, ngày nay chúng ta lại có cái cơ hội báo thù mà báo thù khác. Nhai cho nó nát để nuốt là cái chuyện báo thù, nhưng mà tâm các bạn là tận độ thì các bạn không có thù hận. Các bạn làm chuyện ác nhưng mà không ác, cho nên ông trời có làm chuyện ác thật. Ác ông trời là đại ác mà đại thiện. Đại ác ở chỗ nào? Ông làm nắng, làm mưa, làm bão bùng, làm đủ thứ thiên cơ xoay chuyển. Nhưng mà rốt cuộc con Ngài vẫn được tiến hóa và nhìn nhận Ngài và thấy rõ Ngài. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta phải biết trong nội tâm mới tận độ chúng sanh, tận độ vạn linh. Miếng ăn, hộp cơm, manh áo của các bạn, bạn cứ suy nghĩ người nào đã làm. Các bạn có cái áo đang ấm no đây, rồi có miếng cơm đang ăn đang ấm no đây là ai? Cảm ơn và sự thông minh của chúng sanh đã đóng góp. Và sự thông minh của chúng sanh đó là ai? Là ai? Ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu cái đầu óc của các bạn bị bịt bùng, làm sao các bạn có sự thông minh? Đầu óc của các bạn được cởi mở và dân điển, cái thiên điển ở bên trên chiếu cho các bạn nó có sự thông minh đóng góp. Nhiều bạn nói trời đâu có học chữ nghĩa gì, chế nhiều món ăn mọi người khen thích khẩu, cái đó là ở giờ đâu? Sự thông minh của bề trên đã chuyển hóa để chúng sanh ăn rồi cảm thức ai làm ra đây, do đâu mà có,
là do bề trên không, do sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ của trời Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó, là để chi? Để đổ tiếng tâm linh. Thì chúng ta phải đổ tiếng vạn linh trước mặt chúng ta, trong bữa ăn chúng ta phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, để dẫn huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng ly với chúng ta, thăng hoa cỡ mở và không nuôi sự ác trở, không có sự sát phạt nữa. Chúng ta thích là chúng ta là vị cứu tinh của bạn ấy. Chứ các bạn không cần nói tôi tu rồi tôi ra tôi cứu mọi người vô ích. Nó cứu những chuyện của các bạn ở trong hàng ngày đấy. Cái áo bạn đang mặc, miếng cơm bạn đang ăn, xác thân bạn đang mượn đấy. Rồi bạn phải hiểu và lo lắng cho nó, và phải biết thương yêu nó, tận dụng khả năng sẵn có của nó, vun bồi để thích tiến hóa cho chính nó, là cũng đủ rồi, là một người đạo tâm.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy về vấn đề ăn chay. Vấn đề có ở đây thì chủ trương cho ăn chay, ăn trứng. Còn có đạo thì không cho ăn trứng, nói là trứng dầu thủ tinh hay là không thủ tinh cũng không được ăn. Cái nào sai mà cái nào đúng?
Chẳng có cái nào sai mà chẳng cái nào đúng hết. Ăn chay là tâm phải chay. Còn ăn trứng là tại sao ta không có máu, nó không có trượt nhiều, nhưng nó bổ ích cho cơ tạng. Còn ăn thịt nó có máu, trượt, người ta không muốn ăn vậy thôi. Chứ còn cái nào nó cũng đúng hết. Nó ăn mặn mà nó có dũng chí tu học, nó gánh vác tất cả những nợ duyên thế gian mà để nó giải, thì nó cũng đắc đạo. Chứ không phải là ăn mặn không đắc đạo, nhưng cứ ăn thua cái dũng chí của mình. Tu đạo nào có dũng chí thì mới giải quyết được. Không có dũng chí không có thì tu không có. Tu không phải ý lại trong món ăn, không phải như vậy. Tu phải có dũng chí, có cái tâm thức. Tại sao tôi phải tu? Tu để cứu cái hồn tôi, tu để giải quyết tất cả những ô trực trong tâm thức của tôi mới tu. Chứ không phải những món ăn mà tu, thì ý chí quan trọng. Nhiều người ta tu, ta ăn thịt bò, ta cũng thành Phật chứ. Lên trên đó hỏi có người ta cũng thành Phật chứ. Người ta tu, người ta có dũng chí nuôi dưỡng, cái dũng chí lành mạnh, người ta không phải vấn đề ăn, không có ăn nữa. Chút chút được cũng đủ rồi. Tới trình độ đó là chỉ ăn chút cơm, muối rang là đủ rồi. Không có cần ăn đủ thứ như người Phật. Rồi hỏi chay mặn làm gì? Có trình độ mà khai thông khối óc, sức phát ra đi, thì ăn chút cơm như muối đủ sung sướng vô cùng rồi. Có đòi hỏi nhiều, càng đòi hỏi càng năng trượt. Cho nên nhiều người tu khá thiền nhiều, họ chỉ ăn ngọ chút thôi, đủ rồi, yên. Người tu vô vi mà đi thật sự thanh nhẹ, ăn chút cơm với muối rang đủ rồi. Tâm họ không bao giờ đòi hỏi bất cứ một cái chuyện gì hết.
Con thấy cũng như là thầy thành Phật rồi. Thầy ăn.
Không dám nói thành Phật.
Nên như thầy tu cao. Thầy ăn con
cũng dám nói cao, có hành là mỗi đêm vậy thôi.
Cái đó là sở thích của anh mà thôi.
Dạ vâng.
Thích ăn chay. Cũng như con bò nó chỉ thích ăn cỏ thôi.
Con nghĩ là con bà ăn chay nên không phải là để mà tu. Nhưng mà ăn chay là con
sở thích thôi. Con biết là sở thích. Mình đừng có lấy cái ăn chay mà mình nói tu là có tội.
Dạ.
Đó là cái sở thích. Đó là cái gu của tôi thôi. Chứ đừng có lấy cái ăn chay mà nói về đạo là trật. Đạo là sự sáng suốt. Đừng có lấy cái ăn chay mà nói đạo hù người ta họ sợ. Mình do đã tập. Không phải cố chấp bởi vì cái sở thích của anh. Anh ăn mặn được. Có nhiều người ăn mặn người ta thấy hử mùi cá ta bữa. Không phải cái gu của người ta. Mà cái gu người ta ăn chay. Đâu phải ăn chay thành Phật đâu. Không có ăn chay thành Phật là bò thành Phật hết rồi.
Nhưng vì nói là cái vấn đề đó, người ta bảo có cần cái điểm đó, vấn đề là cố chấp.
Không phải cố chấp, bởi vì anh thích. Còn anh không có thích, mấy người không có thích ăn chay á, anh kêu nó ăn 10 ngày nữa la làng. Đừng có nói ăn năm này tới sang kia. Nha. Còn cái quan trọng người tu á, ăn mà không thích, cái gì cũng ăn hết. Nó không có vấn đề thích. Lúc đó không có bởi vì trong bộ tiêu hóa của anh không chấp nhận, anh không ăn không. Còn sau này mà anh tu thành đạo, anh điển dồi dào thì cái nào anh đổ. Còn nếu là anh đi ăn, anh kiện toàn cái cơ thể anh rồi cái con gà nó nói bố ông sư ông độ mình đó ông độ tôi ha, thì anh thấy cũng buồn lòng giúp nó thôi. Vậy thôi chứ bằng độ lúc đó là vẫn có nói như thế, thích độ chứ không có thích. Mà còn thích á là chưa tu, chuyện thích thích nó còn dục, mà cái dục đó là dục trượt, anh hiểu chưa? Còn không thích á là cái dục thanh, dục thiên thiên đàng nới rộng quang minh, nó cũng dục mà khác.
Đó là độ nó khác.
À, độ khác sao? Nhiều người ta nói là, nhiều người nói không biết tôi ăn chay mà tôi đi ăn gian ông hay sao? Nhưng mà thiệt, cái người đó nó ăn gian còn hơn với người ăn mặn nữa. Nếu mà lấy computer tính nó ra liền. Nó còn thích làm được. Cho nên ông trời ông cho con người lại có cái bệnh đó. Chà bữa nay được khoái quá, anh ba anh tư mời được món ăn, ăn ngon quá hả. Và bữa sau vậy chạy con răng chịu thì nói dám nói ai. Ai thích. Phạt liền à. Trời ơi phạt liền. Rất công bằng. Cái này hồi xưa có để kinh sách mấy cái ông sư tu cao đó, ông nói ông độ cho ông mới ăn. Cho nên người ta nhiều người không có ý thức được cái chữ độ đó. Độ là cái trình độ người ta nè, không có đói người ta cũng qua ngày, đâu có đòi hỏi mai cho tôi ăn cái này, mốt cho tôi ăn cái kia, không có. Họ gặp họ độ, đó là trình độ cao, chỉ dùng cái độ để ăn. Và không thích, nói tôi còn mang thứ này, tôi bỏ thứ kia, cái đó còn thích. Thấy chưa?
Thầy về cái chuyện là ông khu đó, thì con làm chú Nguyên đó, thấy cái đối nó lắm, để hãy lên cái đối lắm, để lấy làm cho con người đã đi.
Đó là trước khi á, cứ làm tiếp cho nó ra hết. Coi chừng cái nơi cái nóng là cái trái cọc dơ rồi đó. Trái cọc nó dơ, mới nóng. Phải ăn cái đồ thanh nhẹ không? Mà làm chiếu mình như nhiều, đừng có ăn trượt nữa. Đừng có ăn thịt, đừng có rước trượt vô trong mình nữa. Nó còn nóng thêm á. Cứ thử là biết à. Tuần này tôi ăn chay, ăn rau không, tôi làm thế nào, nó nhẹ. Mà tuần sau tôi ăn thịt, nóng. Còn nóng hơn nữa. Cái trượt khí mà. Trước khi nó xâm nhập, nó xâm chiếm cơ tạng. Nó ra thì đỡ rồi. Cái đó là cái toxin độc tố trong người. Trước khi là độc tố trong người nó chạy ra. Nó ra bởi mồ hôi, ra bởi mồ hôi, hơi thở. Trước á, chứ không phải thanh đâu. Đó cũng trượt thôi, cũng là trượt thôi. Nhưng mà nó sẽ ra bởi cái chỗ đó. Nó đã vô trong người rồi. Bây giờ nó ra từ từ, nhưng mà mình phải ăn chay dứt khoát nó mới ra luôn. Mình lấy cái nhẹ mới dẹp nó được. Chứ không phải cái nhẹ thua đâu. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ nó mới bẩn được. Còn nặng là nó làm đất nó trượt. Nhiều người cứ nói tôi ăn chay rồi yếu, không phải đâu. Ăn chay là nó mạnh lại. Ăn chay không có yếu. Ăn chay của người nó mạnh lại. Nó lại tắp lia tất cả những cái thần kinh ở trong này, nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta không hiểu. Ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau. Cơm với thịt cũng là đụng á. Cứ mười mấy tiếng ngồi nó mới tiêu à. Bảy tám tiếng ngồi nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm với rau nó có bốn tiếng ngồi nó tiêu rất trật tự.
nên rất trật tự. Cái đó là vệ sinh bây giờ, người ta nghĩ là dưỡng sinh bây giờ người ta tìm ra rất tốt. Còn ăn thịt thì dưới rau không, thì nó cũng 4 giờ rồi nó tiêu. Còn ăn đụng rồi nó 7-8 giờ, tiếng nó 10 mấy tiếng nó mới tiêu, thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó uể oải, không có khỏe, nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, mà ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi ta thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Tôi tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó, cái chất nhờn nó là được, cái ruột nó hút đưa lên óc, đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái óc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tu hoài không mở là vậy. Phải có một cái ý chí để hướng về thanh nhẹ giải thoát, thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này nó phải thanh nhẹ giải thoát, rồi mới đủ. Ăn chay không có hại. Rồi đấy, người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Rồi đây, rồi người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn là nhà giàu đi ăn chay không? Cái gì để cứu bệnh, họ có biết tu giải thoát. Nhưng mình đã thực hành thì họ ăn chay để họ cứu bệnh, thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng rồi tâm lum, nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên mè. Mình phải cẩn thận về vấn đề ăn uống quan trọng lắm. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, với cái thân mà bất ổn gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn sành sạch cả ngày cái đó có hậu quả, mấy người đã bệnh chắc chắn phải bệnh. Mà tu mà nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu cái đó cũng chết rồi. Xuống âm phủ không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát, phải có một ý lực rõ ràng, phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì, chuyện làm rước toàn chuyện vô ích cho chính mình, rước làm gì, làm chuyện không ích cho chính mình. Bởi vì mình biết có những người có phạm, không phải có trường cứu của chính mình. Trong lúc mình ra đi được yên thân hơn.
Thưa thầy, có giảng nghĩa về độ thức ăn khi mà mình dùng thức ăn. Như vậy con chưa hiểu đến trình độ nào thì mình mới độ cho thức ăn.
Khi mà mình mở được minh cảnh đại, là khi chị ngồi mình dòm xuống giờ thì chị thấy được. Cái đó cũng còn hơi lâu một chút mới độ được. Chứ không phải mơ tu rồi tự độ được đâu. Mơ tu thì còn thích ăn. Còn thích ăn thì chưa có độ. Khoái khẩu thì không có độ. Cho nên những người tu cao họ ăn, họ không có nói độ, không có nói ăn, nhưng mà họ nói độ bởi vì họ thích. Hiểu chưa? Mình phải có một trình độ thanh nhẹ rồi mình phải độ.
Như vậy muốn được nhanh chóng trong cái trình độ đó thì thầy khuyên chúng con nên ăn chay trường hay là sao?
Khi mới tu ăn chay trường cho nó nhẹ và dễ ngồi thiền hơn. Mà trường hợp người ta không có thể ăn được, không buộc người ta được. Có nhiều người nó không bị kêu nó ăn chay, nó ăn không được. Rồi một thời gian nó tu, nó làm pháp luân hết rồi nó ghét mặn, nó ăn chay. Tự nó không thích mặn, nó đổi qua chay. Cái chay không ăn chay không phải đắc đạo, nó vẫn còn trượt nhưng mà nó nhẹ hơn chút, dễ tu hơn. Dễ thôi. Chứ vẫn còn trượt. Thấy không? Đừng mà thoát khỏi chay mặn, không chấp chay và cũng không mê mặn nữa thì lúc đó mới kêu bằng đầu. À, ăn cũng như không ăn, nói như không nói, làm như không làm. Nhưng mới còn được.
Cảm ơn thầy.